xoay quanh cái đại lễ đó. Và trong đó là cái lễ Phật đản là quan trọng, rất là quan trọng đối với người đệ tử của chúng ta. Nếu trường hợp mà không có lễ Phật đản thì không có đạo Phật trên thế gian này. Không biết là chùa Từ Quang khi nào tổ chức lễ Phật đản? 22 tháng 5 có quý thầy về tham dự không? Thầy Nguyễn Châu, dạ, Nguyễn Châu về để hướng dẫn chúng ta làm lễ Phật đản. Thế thì lễ Phật đản thường ở Việt Nam mình thì tổ chức từ ngày mùng 8 cho tới ngày rằm tháng 4, chứ không phải tổ chức là ngày rằm, mà tổ chức nguyên cả một tuần lễ từ ngày mùng 8 cho tới ngày rằm, tổ chức bất cứ ngày nào. Và ra tới hải ngoại này đó thì mình tổ chức dường như là từ đầu tháng 4 cho tới là cuối tháng 5. Là quý vị biết sao? Là bởi vì địa lý cách trở, thời gian không có, cho nên là mình tổ chức không có đúng ngày. Tổ chức từ đầu tháng 4 cho tới là cuối tháng 5, thậm chí qua tháng 6 luôn. Như Hòa Thượng Trí Chơn của chúng ta được xem là một vị Hòa Thượng xe bát, là đi xe bát trên 50 tiểu bang, tức là đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác tổ chức lễ Phật đản, chùa này xong thì ngày qua tiểu bang khác để tổ chức lễ Phật đản. Do vậy mà cái thời gian mà tổ chức lễ Phật đản nó không có giống nhau. Thì theo lịch của Ấn Độ đó, theo lịch Ấn Độ thì Đức Phật ra đời vào ngày full moon day năm nào, ai nhớ không? Đức Phật ra đời vào năm nào? Hả? Năm vừa rồi. Hòa Thượng Như Điển thì ra đời vào năm 1949. Ha. Và Hòa Thượng Thích Trí Chơn ra đời vào năm 1933. Năm đó là năm Quý Dậu. Phải không? Có ai phản đối không? Tức là ngày ra đời năm Quý Dậu 1933 và 2001 là 79 tuổi. Đúng 79 tuổi. Và Đức Phật của chúng mình ra đời vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch. Quý vị nhớ chưa? 624 trước Tây lịch. Tháng Vesak chứ không có nói tháng 5 hay tháng 4 gì hết. Ấn Độ họ tính là tháng Vesak. Mà tháng Vesak là similar với tháng 5 của Tây lịch. Thì nhớ chưa? Mà tháng 5 của Tây lịch có nghĩa là tháng 4 âm lịch. Cho nên Việt Nam mình gọi là rằm tháng 4 âm lịch, là ngày Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Dạ đúng, mùng 8 tháng 4 âm lịch đó. Tức là mùng 8 tháng 4 âm lịch cho tới ngày rằm gọi là ngày trăng tròn, là ngày full moon day. Thì Việt Nam mình từ ngàn xưa cho tới bây giờ là tổ chức một tuần lễ, tức là từ mùng 8 cho tới ngày rằm là tổ chức luôn, tức là chuẩn bị tinh thần cho tới ngày rằm. Cho nên là thầy nhắc lại là Đức Phật ra đời vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch. Trước Tây lịch có nghĩa là sao? Before Jesus Christ was born, tức là trước Thiên Chúa ra đời. Tức có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật lớn hơn Chúa Giê-xu mấy tuổi? 624 tuổi. Rõ ràng như vậy thôi. Tức là như vậy thì năm nay 2011 này mình tổ chức sinh nhật cho Đức Phật lần thứ mấy? Hai ngàn sáu trăm mấy, quý vị nói một con số chính xác rồi. Hả? Đúng rồi, 2635. Có vị nói là 2555 là sao? 2555 là sao? 2555 là quý vị nhớ lộn năm Phật lịch rồi. Năm Phật lịch, năm nay là Phật lịch. Phật lịch là 2555, nhưng mà Phật đản là 2635. Như vậy là nó sai biệt ở cái chỗ nào? Ai giải thích được không? Ai giải thích được hai con số này nó khác biệt?
Con nghĩ đó thì là đây cái Phật đến cái ngày thanh của Phật, ngày Phật đã.
Dạ.
Còn con nghĩ cái Phật hai ngày kia chắc là lấy ngày Phật mất hai ngày làm việc phải.
Dạ, đúng rồi. Ngày cái ngày mà Phật nhập diệt đó là 544 trước Tây lịch. Bây giờ thấy thắc mắc không? Tức là thầy nói luôn á, là cái lịch mà trước Tây lịch á, trước Tây lịch á là cái lịch nó ngược, tức là từ số lớn cho tới số nhỏ. Khi mà cái lịch mà trước Tây lịch mà nó xuống con số 1 á là nó bước qua Tây lịch, là năm thứ nhất Tây lịch Chúa Giêsu ra đời. Thì thật Chúa Giêsu ra đời không phải là năm thứ nhất Tây lịch, mà trước đó 3 năm. Trước đó 3 năm. Năm thứ 3 trước và Tây lịch chứ không phải là năm thứ nhất. Nhưng mà họ lấy con số chẵn để mà họ làm lịch cho nó dễ. Như vậy thì tháng 24 tháng 12 năm 2011 này là ngày gì? Ai nhớ không? 24 tháng 12 năm nay là ngày gì? Không ai nhớ hả? Không ai nhớ. 24 tháng 12 là Chúa ra đời. Chúa ngày Giáng sinh. Ngày 24 tháng 12 là ngày Chúa Giêsu ra đời chứ có gì đâu. Tức là ngày 24 tháng 12 năm thứ nhất Tây lịch Chúa Giêsu ra đời, sau khi Đức Phật nhập diệt là 544 năm. Cái gì nghe rõ chưa? Phải nghe rõ chứ không có mù mờ cái chuyện này được. không có phải là nói rõ ràng. Nói rõ ràng như vậy tại vì có nhiều người nói ngày Phật đản nó lộn qua ngày Vu Lan, mà ngày Phật đản không nhớ mà nhớ toàn là ngày 24 tháng 12. Mà tới ngày 24 tháng 12 á, ở trong phòng khách của mình á, có cái cây Noel ở dưới, đốt đèn, gắn hoa, rồi mừng Chúa ra đời. Mà trong cái đó cái ngày Phật đản của mình á, cái ngày Phật đản của mình là mình không nhớ, quá là tội nghiệp ha. Giống như là mình ăn sinh nhật mừng cho người ta vậy. Tức là người ta sinh nhật mà bên này mình tổ chức sinh nhật, mình tổ chức sinh nhật mà không biết mừng cho ai. Cũng cắt bánh, cũng thổi đèn, nhưng mà không biết tuyên bố kiểu nào. Cho nên tội nghiệp cho Phật tử mình lắm. Tức đôi khi mình làm mà mình không biết mình làm cái gì, tội lắm. Cho nên là đối với bản thân thầy thì rất là dễ, nhưng mà các hòa thượng không có dễ. Các hòa thượng, nhất là hòa thượng Hiền Tôn ở bên Úc, mà các đệ tử nào mà đem mà cây Noel mà để trong phòng là coi chừng. Hòa thượng không có chịu, hòa thượng không có quan hệ chút nào. Tại sao lễ Phật đản mình không biết treo đèn, mình không biết cắm hoa, mà tới ngày Giáng sinh là mình làm tưng bừng hết trơn. Coi như là mình là đệ tử của Chúa không bạn? Cho nên cái đó là cái điều mà mình cần phải suy nghĩ. Mình cần phải suy nghĩ tới cái ngày lễ Phật đản này. Tới ngày lễ Phật đản này quý vị ra đường, quý vị có biết gì ngày Phật đản không? Không có ai nói tiếng nào. Nó buồn, nó thảm, mà nó làm sao. Còn tới ngày Noel đó, tới tháng 11 là đã bắt đầu thấy rầm rộ rồi. Nhưng mà tới ngày Phật đản không ai biết. Và bây giờ thầy mới nhận một cái tin ở bên huyện Hóc Môn. Huyện Hóc Môn là cái ông chủ tịch huyện đưa lệnh xuống là cấm xe qua là diễn hành trong ngày lễ Phật đản. Tức là tại vì sao? Tại vì một tuần lễ sau đó là ngày bầu cử quốc hội. hay một của quốc hội của Việt Nam, mà nếu trường hợp mà xe qua diễn hành trong ngày lễ Phật đản này thì làm cho người ta phải chú ý, người ta chú ý tức là Phật đản là người ta quên cái chuyện bầu cử kia. Cho nên cái ông chủ tịch huyện này là ra lệnh là cấm, là không được làm xe qua, không được treo cờ, không được làm cho dân chúng người ta chú ý tới cái ngày Phật đản này, để mà người ta mất cái chánh niệm về cái ngày bầu cử. Hả? Thì bây giờ là bên đó là người ta đang bàn cãi và người ta đưa kiến nghị lên trên là phải hủy bỏ cái quyết định đó để mà được xe qua chạy. Thì trong vòng mấy năm nay thôi, chứ trước đây thì không được. Trong vòng mấy năm nay thì chính sách có một phần nào cởi mở thì cho nhà nước cho xe qua chạy ngoài đường, treo cờ rồi để cái hình lễ Đức Phật đản sinh, để dân chúng ở bên ngoài người ta biết có cái ngày Phật đản vào cái ngày đó. Còn không thì cũng quên hết, ngay các Phật tử cũng quên. Chỉ trừ khi những người nào mà thường đi chùa thì may ra mới nhớ ở cái có cái ngày Phật đản hay không. Rất là tốt. Cho nên á, cái điều đầu tiên mà thầy muốn nhắc đại chúng ở đây là lễ Phật đản là tính vào cái ngày Đức Phật ra đời, cái năm Đức Phật ra đời. Là năm nay là Phật đản lần thứ 2635, và Phật lịch năm 2001 này là 2555, là tính từ cái năm là 544 trước Tây lịch. Tức là quý vị nhớ là năm sinh và năm mất của Đức Phật thì nó sẽ ra, tức là lấy 2011 này cộng với 544 là sẽ ra cái số năm Phật lịch. Nhưng mà kỳ thực năm Phật lịch như vậy cũng không chính xác. Là bởi vì sao? Năm Phật lịch đó là phải lấy cái năm mà Đức Phật thành đạo. Ai nhớ Đức Phật thành đạo năm nào? Bác sĩ Hồng nhớ không? Tức là Đức Phật thành đạo năm mấy tuổi? Đã nhớ tuổi là nó ra 35 tuổi. 35 tuổi Đức Phật làm việc mấy năm? Đức Phật làm việc 45 năm. 45 năm cộng 35 năm là bằng 80. 80 tuổi, 80 tuổi Đức Phật nhập diệt. Cho nên khi mà Hòa thượng Trí Chơn đưa vô bệnh viện, bác sĩ nói là Hòa thượng ung thư tới giai đoạn 3 rồi. Bây giờ là bàn tới cái quá trình là điều trị. Thì Hòa thượng nằm suy nghĩ, và sau đó Hòa thượng lắc đầu, Hòa thượng không được. Là bởi vì sao? Hòa thượng nhớ rằng Đức Phật 80 tuổi, mình là 79 rồi, cho nên mình không có nên ngang với Phật. quý vị đọc cái bài cái đó là cái lời kể trong cái bài viết mới đây nè, cái đó là sự thật nha. Cái đó là lời kể của Ni Sư Diệu Tánh. Ni Sư Diệu Tánh là cái người cận kề với Hòa Thượng Trí Chơn trong những giờ phút cuối cùng, mà Ni Sư là cái người nghe cái lời bộc bạch của Hòa Thượng. Hòa Thượng không có muốn những cái giờ phút mình ra đi mà phải bị những cái kỹ thuật của y học của thời đại chim sắt nó chi phối, phải chích thuốc rồi bị mơ màng, không có rõ ràng. Cho nên Hòa Thượng Trí Chơn ra đi rất là nhẹ nhàng và biết là mình, cái chết đến với mình. Cái đó là một cái điều rất là hay mà không có dễ dàng làm được, tức là can đảm đối mặt với cái chết. Cho nên chút xíu nữa thầy sẽ nói về vấn đề cận tử nghiệp rất là khó, nhưng mà Hòa Thượng Trí Chơn là một cái người can đảm đối đầu với cận tử nghiệp của chính mình và từ chối điều trị bằng tâm học để mà nhẹ nhàng ra đi thôi. Và thường tỉnh thức cho tới giờ phút cuối cùng, và để cho cái nỗi đau nó đến với mình, và thường chấp nhận nhìn cái nỗi đau đó để mà ra đi. Thì cái đó là cái dấu hiệu mà sanh lão bệnh tử thôi, và thường chấp nhận. Cho nếu Hòa Thượng chấp nhận thì có thể là Hòa Thượng không đi sớm, có thể Hòa Thượng Trí Chơn không có đi sớm giống như là như vậy. Ở đây Đức Phật là 80 tuổi ha. Đức Phật 80 tuổi thì Đức Phật thành đạo năm 35 tuổi, tức là năm là 589 trước Tây lịch. 589 trước Tây lịch có nghĩa rằng Phật lịch là năm nay phải là 2599 năm, chứ không phải là 2555 năm. Tức là mình mất tới 45 năm. Mình mất 45 năm. Tức là quý ngài Đạo Phật giáo thế giới đã lấy cái năm Phật nhập diệt để làm cái mốc đầu tiên của Phật lịch, chứ không phải là cái năm mà Đức Phật thành đạo. Mà kỳ thực năm Đức Phật thành đạo có nghĩa là Đạo Phật có mặt trên trần gian này. Phật lịch là cái năm Đức Phật có mặt trên thế gian này. À, tức là Đạo Phật không phải có mặt cái năm mà Đức Phật ra đời, mà Đạo Phật có mặt khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề ở tiểu bang Bihar của Ấn Độ. À, là đó là năm 589 trước Tây lịch. Và tính tới năm nay là 2599 năm. À. Cho nên về Phật đản và Phật lịch là quý Phật tử là nên nhớ như vậy. À, rất là rõ ràng, không có mơ hồ. Đối với giáo lý là về căn bản cuộc đời Đức Phật là mình thế nào? Đức Phật ra đời tại đâu? Ai biết không? Ở chỗ nào? Đức Phật ra đời cho Lâm Tiền Đi, cô này nó không phải mà, phản đối mà. Có ai có ý kiến khác không? Dạ đúng rồi. Tức là phải nhớ rõ là Đức Phật ra đời dưới cây hoa vơ ưu vườn Lâm Tiền Ni. Lúc đó là miền Trung Ấn Độ, miền Trung nước Ấn Độ. Và hiện bây giờ đó, thì cái khu vườn này nó nằm bên kia của nước Nepal chứ không phải Ấn Độ nữa. Thì bây giờ là cái khu vườn Lâm Tiền Ni này nó thuộc về nước Nepal. Lúc đó Ấn Độ là một cái nước lớn tới 64 tiểu bang. Thì Nepal lúc đó là của Ấn Độ, thì sau này họ chia quốc gia ra. Thì bây giờ vườn Lâm Tiền Ni này là thuộc về Nepal. Khi mà mình đi hành hương đó, mình đi từ Delhi, mình đi tới Varanasi, tức là lọc dạo ỉ, và mình đi xe bát tới vườn Lâm Tiền Ni, là mình phải đi qua biên giới của Nepal. Mình qua đó là chỉ là một cái lằn ranh thôi, mình phải xin visa. Ở trong đạo tràng là cả ai đi tới vườn Lâm Tiền Ni rồi? Cả ai đi không? Chưa ai đi hết rồi. Hả? Thầy đi hai lần. Dạ, thầy đi hai lần rồi. Và cuối tháng 11 này, cuối năm nay thầy đi nữa. Tức là lần này lần thứ ba. Nếu trường hợp mà trong đạo tràng này có ai phát tâm đi thì báo cho thầy biết, tức là từ ngày 17 tháng 11 cho tới ngày 7 tháng 12. Quý vị đi từ Florida là phải bay tới LA, phi trường Los sẽ bay tới Taipei Đài Loan, rồi mới đi, mới gặp thầy ở đó và đi. Cho nên thầy nghĩ rằng khi nào mà quý Phật tử mà có đủ điều kiện, có sức khỏe là nên đi hành hương một lần để mà trở về với cái cội nguồn, trở về thăm thánh địa, những nơi mà Đức Phật của mình đã đi qua, có lịch sử, có sự thật, chứ không có phải là mơ hồ. Lâm Tiền Ni khi bây giờ vẫn còn, những cái nơi mà Đức Phật ra đời thì bây giờ vẫn còn. Đức Phật ra đời tại vườn Lâm Tiền Ni thì nơi đó hiện bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì mình tới đó mình đảnh lễ. Ở đó có cái hồ nước, mà cái hồ nước này nó hồi đó truyền thuyết là chư thiên là mưa xuống để mà tắm cho Đức Phật khi mới Đức Phật ra đời. Thì cái hồ nước này bây giờ vẫn còn. Và bên cạnh là cây Bồ Đề. Và phía trên đó, cái ngôi chánh điện vườn Lâm Tiền Ni là một trụ đá vua A Dục, thì bây giờ vẫn còn. Trụ đá này được vua A Dục cho xây dựng vào năm 200 trước Tây lịch, tức là 200 năm trước Tây lịch, thì bây giờ cái trụ đá này vẫn còn. Ở đây Đức Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni chứ không phải là ra đời tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Là bởi vì sao? Bởi vì theo cái truyền thống của Á Đông là khi mà cái người con gái về nhà chồng mà sanh con đầu lòng là phải về nhà mẹ, phải về nhà mẹ ruột sanh, chứ không có được sanh bên nhà chồng. Cái đó là lý do nào? Ai biết không? Lý do đơn giản thôi, là bởi vì cái người mẹ ruột á thương con gái của mình hơn, còn cái bà mẹ chồng á là không có thương. Bà mẹ chồng á, nàng dâu mà có bao giờ mà nói chuyện được, mà nhất là sanh con so nữa. Nếu mà sanh con so mà không có biết chăm sóc á, là người mẹ sẽ bị bệnh sản hậu mà chết, ho ra máu mà chết, không có đủ ấm ăn, không có đủ thức ăn đó, là sẽ chết sớm. Cho nên á, truyền thống Việt Nam hay là truyền thống Trung Hoa hay là Ấn Độ, phần lớn nước Ả Rập là sanh con đầu lòng là phải về nhà mẹ bắt buộc bằng bất cứ giá nào. Cho nên là hoàng hậu Maya của chúng mình cũng vậy thôi, mang thai thái tử Tất Đạt Đa là phải lên xe ngựa đi về nhà của mình, dù là hoàng hậu của một nước. Bây giờ thấy khủng khiếp như vậy, phải đi về nhà. Ở bên này là cung toàn quan tướng, cung phi mỹ nữ, nhưng mà cũng không bằng, phải đi về. Thì đi về đó, đi ngang cái vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni này mới vào, lúc đó hoa nở rất là đẹp, thì hoàng hậu mới là cho xe dừng lại và đi vào thăm trong vườn này. Thì vào trong vườn này thì thấy hoa vơ ưu nó nở quá đẹp, 1.000 năm mới nở một lần, cái hoa vơ ưu này ít khi nó nở. Thì vào thăm, thì chính tại nơi đây thái tử đã ra đời. Ra đời dưới cây vô ưu. Cây hoa vô ưu có ai thấy chưa? Chưa thấy. Hoa rất là đẹp. Tức là tới Ấn Độ rồi mới thấy, chứ ở đây làm gì có mà thấy. Cho nên là cái cây đó, khi mà thầy tới, thầy cũng thấy lá thôi. Thấy lá, thấy cây đó chứ đâu có thấy hoa được. Cây đó bây giờ vẫn còn, nhưng mà nó ít khi mà nó nở hoa. Cây này nở hoa khi mà có những cái sự kiện đặc biệt mới có hoa, còn không rất là khó. Thì Đức Phật đã ra đời. Cái chỗ thành Ca Tỳ La Vệ đi tới đây là 30 cây số. Xe ngựa mà thời đó là đi 30 cây số là đi cả ngày được. Mới tới đây là cách kinh thành Ca Tỳ La. Thì kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó hiện bây giờ là ở bên nước Ấn Độ. Thì thầy cũng đã tới chỗ đó. Bây giờ chỗ đó chỉ là một cái nền gạch thôi. Nền gạch không còn gì hết. Chỉ là còn cái nền để mình tới đó mình kỷ niệm thôi. Ai biết vì sao bây giờ chỉ còn nền gạch không? Ai nhớ không? Bây giờ là các cái lâu đài hay các cái cung điện của bên Tây Phương thì vẫn còn, nhưng mà Á Đông mình là bị quý diệt hết. Quý diệt là bởi vì Hồi giáo tấn công. Hồi giáo tấn công nó quý diệt hết tất cả những cái đền đài, những cái gì thuộc Hồi giáo là nó quý diệt hết, không còn nữa. Bây giờ tất cả những cái thánh tích của Ấn Độ chỉ còn Bồ Đề Đạo Tràng. Bây giờ Bồ Đề Đạo Tràng và Kushinaga. Kushinaga là đâu? Kushinaga là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo. Lộc Giao Yến là nơi Đức Phật chuyển pháp luôn. Bây giờ cái đó là 4 cái địa điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Ở thì chỉ có Bồ Đề Đạo Tràng là còn nguyên vẹn, còn tất cả những nơi là đều bị phá hủy và bây giờ đang trùng tu trở lại. Và khi mà quý vị tới đó, quý vị thấy những cái bảo tháp bằng gạch. Bảo tháp bằng gạch là cái thời đó, chúng tôi hỏi những người địa phương đó, tại sao mà cái bảo tháp nó quá xấu xí. Cái bảo tháp mà ví dụ như bảo tháp ở chỗ Đức Phật Trà Tỳ, thiên thân của Phật đó, là giống như một cái ngọn núi, giống như một ngọn núi. Thì kỳ thực cái tháp rất là đẹp, nhưng mà cái thời đó khi mà quân Hồi giáo tấn công vào Ấn Độ thì cái người dân ở tại nơi đó họ lấy gạch, ví dụ như là tấn công ở dưới vùng Jacksonville, thì ở đây người ta đã báo tin thì người ta xúm nhau, người ta lấy gạch ta chất xung quanh cái tháp, chất cao lại để giấu cái bảo tháp bên trong. Quý vị hiểu không? Cho nên là Hồi giáo tới nơi thì không phá được. Hồi giáo tới nơi là cái bảo tháp mà giấu bên trong rồi. Nhưng mà ngày qua tháng lại là chiến tranh vẫn tiếp tục, cho nên người ta cứ đắp dần vô, cho nên cuối cùng là không phá được, trở thành cái ngọn núi luôn. Thì nơi đó là cái bảo tháp Trà Tỳ. Và các nơi tương tự, ví dụ như là bảo tháp nàng Tu Xà Đa. Tu Xà Đa là ai quý vị nhớ không? Hả? Đúng rồi. Rồi, tức là Tu Xà Đa là hiện bây giờ cũng có một cái bảo tháp rất là lớn. Bảo tháp là lớn thì Tu Xà Đa là cái người cúng dường sửa cho Đức Phật. Sau 6 năm khổ hạnh ở trên núi. Cho nên Ấn Độ rất là hay là họ xây dựng cái bảo tháp để tưởng niệm nàng Tu Xà Đa. Bởi vì sao? Bởi vì á, nếu trường hợp mà không có cái bát sữa của nàng Tu Xà Đa thì có lẽ chúng ta không có đạo Phật. Ủa, không có đạo Phật? Bởi vì lúc đó Đức Phật đã chết rồi. Đức Phật đã té xỉu xuống bên dòng sông Ni Liên Thiện. Bây giờ cái dòng sông nó vẫn còn, dòng sông nó vẫn còn khoảng 30 thước chiều ngang, nhưng mà bây giờ khô cạn hết rồi. Cái thời Đức Phật cách đây 2000 năm là một cái dòng sông rất là lớn, chảy xiết, nhưng mà bây giờ tới đó là trở thành là khô cạn, không còn nước nữa. Nhưng mà dòng sông vẫn còn đó để mình đi ngang mình thấy. Thì bên dòng sông đó là cái bảo tháp thờ nàng Tu Xà Đa. Rất là tuyệt vời. Thế thì Đức Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, đi 7 bước, 7 đóa sen. 7 đóa sen, và cái đóa sen thứ 7 thì Ngài một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài mới mở miệng nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tầm hỷ. Nhưng mà ai cũng nhớ rằng cái câu gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có cái ngã ta là làm cho ta khổ. Chỉ có cái ngã này là làm cho mình khổ, mà muốn hết khổ là phải ráng tu. Cái đó là cái thông điệp, cái thông điệp mà đầu tiên Đức Phật muốn gửi đến cho chúng ta. Và sau đó Ngài trở lại nằm giống như một em bé trẻ thơ, và người ta thỉnh Ngài về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và tới năm 19 tuổi thì cưới Gia Du Đà La, sống trong cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng mà vẫn không có hạnh phúc ở trong cái đời sống của vương giả. Cho nên là tới năm 29 tuổi thì Ngài vượt qua kinh thành để Ngài đi xuất gia tìm đạo, và trải qua 6 năm khổ hạnh tu tập ở trong đường già, học với hai bậc thầy nổi tiếng nhất của Ấn Độ là Udaka Ramabhuta và Alara. Và hai vị này là những cái người mà đã đắc đạo, đã đạt tới cái quả chứng cao nhất là phi tưởng xứ, tức là cái tầng thiền ngoại đạo cao nhất. Nhưng mà Đức Phật vẫn không thỏa mãn, và cuối cùng Ngài đi vào trong núi khổ hạnh để mà Ngài tu 6 năm. Thì cuối cùng Ngài không đạt được giác ngộ, mà cuối cùng Ngài đi xuống núi bỏ cái pháp tu khổ hạnh, và Ngài đi về ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề. Tới 49 ngày sau thì thành đạo vào năm 589 trước đại lịch, và bắt đầu một công cuộc hoằng pháp độ sinh. Thì Ngài đã trải qua 45 mùa an cư kiết hạ, và cuối cùng đã nhập diệt tại Kaitala sông Hồng. Thì Ngài cái bức thông điệp đầu tiên mà Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, từ trời sắc cứu cánh cho tới địa ngục A Tỳ, thiên thượng thiên hạ là như vậy. Là do cái bản ngã của mỗi người, do cái bản ngã mỗi người mà chúng ta phải lăn lộn ở trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên muốn chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi này là phải tận diệt cái bản ngã này. Cho nên cái mục đích ra đời của Đức Phật là muốn khai thị cho chúng ta hiểu được cái vấn đề này. Cho nên cái thông điệp Phật đản mà gửi gắm ta cho tất cả chúng ta là sự xuất hiện ra đời của Đức Phật để mang lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh và thế gian. Vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sanh và thế gian cho nên Đức Phật mới xuất hiện ở cõi đời này. Và cái biểu tượng đầu tiên là Ngài đi trên đó sen. Tại sao Ngài không đi trên hoa súng, Ngài không đi trên hoa lài mà Ngài đi trên hoa sen? Cái đó là cái điều mà Đức Phật muốn nhắn nhủ chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì hoa sen ở trong cái tâm điện là không có hoa sen. Cái hoa sen á, là cái loại hoa rất là đặc biệt của Ấn Độ. Và đặc biệt đầu tiên là sao? Người ta không lấy cái hoa này để người ta trang điểm trên thân của người nữ. À, tại vì hoa sen gắn lên nó rất là dễ, rất nhiều người ta đã, có thể là cái đó cái đặc điểm chung mà người ta không chịu gắn cái hoa sen lên thân của người nữ. Người ta gắn hoa gì với hoa sen là đó. Thứ hai nữa đó, hoa sen đó, là nó mọc ở trong bùn, từ trong bùn nó mọc ra, chứ nó không có mọc trên mặt đất, nó mọc trong bùn. Cái ngó sen đó, ở trong bùn mình móc lên, mình lấy đao mình bổ đôi ra, làm trong đó có đầy đủ bốn cái yếu tố là cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen. Ở trong bùn đã có đầy đủ bốn yếu tố này rồi, chứ không phải mà khi lên trên mặt nước nó độc đáo ở cái điểm đó. Thì cái bốn yếu tố này nó biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho Phật tánh, biểu trưng cho Phật tánh của mỗi chúng sanh. Hoa sen ở trong bùn đã có đầy đủ bốn yếu tố cánh, nhị, gương và hạt. Khi mà nó ra khỏi bùn, nó lên trên mặt nước, ở trong nước và lên trên mặt nước, nó nở ra 20%, nó nở ra 50%, nó nở ra 70%, nở ra 80%, nở ra 100%. Tùy theo cái level nở đó mà nó biểu trưng cho là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi súc sanh. Nó nở ra 20% là biểu trưng cho loài người, nở ra 50% là biểu trưng cho chư thiên, nở ra 70% là biểu trưng cho thanh văn, nở ra 80% là biểu trưng cho Bồ Tát, và nở ra 100% là biểu trưng cho Phật. Còn dưới bùn là biểu trưng cho địa ngục, chúng sanh ở trong địa ngục. Ra khỏi bùn là biểu trưng cho ngạ quỷ, ở trong nước là biểu trưng cho súc sanh, và lên trên khỏi mặt nước là biểu trưng cho Atula. Và nó nở ra 20% là biểu trưng cho loài người. Thì cái hoa sen này là khai thị cho chúng sanh thấy rằng dù chúng sanh ở trong luân hồi sanh tử, nhưng mà cái Phật tánh kia không mất. Phật tánh ở trong chúng sanh kia không mất. Giống như là hoa sen ở trong bùn nhơ nước động mà có đầy đủ bốn yếu tố kia. Quý vị hiểu được chỗ nào? Cái đây là cái ý chính mà của hoa sen mà mình phải hiểu. Khi nào chúng sanh đó gặp được Phật Pháp, biết tu tập, thì cái hoa sen kia, cái Phật tánh kia sẽ hiển lộ lần lần để mà đi lên. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên Đức Phật đi trên hoa sen để báo hiệu chúng ta biết là ta là Phật đã thành, mà các con là Phật sẽ thành. Các con là Phật sẽ thành. Phải ráng tu. Tu cách nào? Phải tận diệt cái bản ngã đi. Vì cái ngã này mà con đã khổ đau quá nhiều. Làm sao để diệt cái bản ngã này? Cái bản ngã này, ngã là cái gì? Ngã là mình. Mình là một cô gái 18 tuổi hay là một phụ nữ 25 tuổi, hay là một bà già 80 tuổi. Mình là một anh thanh niên, hay là một cậu tráng niên, hay là một ông già 80 tuổi. Một cô thiếu nữ 18 tuổi và một bà già 80 tuổi nó khác nhau. Khác nhau. Khác không? Bên ngoài thì khác. Bên trong đâu có khác đâu. Như ví dụ bản thân cô cách đây là 30 năm cô khác không? Bên ngoài thôi, bên trong đâu có khác đâu. Bên trong không có khác. Tức là có khác mà chút đỉnh gọi là. Cái đó là cái ngã của mỗi người. Cái ngã mà cái ngã này nó có mặt từ lúc nào? Cái ngã này nó có mặt từ quá khứ. Cho nên con số 7, ví dụ như quên con số 7, là con số 7 là con số chung của đất trời này. Vũ trụ này thành lập từ con số 7, tức là địa, thủy, hỏa, không, phong, kiến thức. Tức là cái thân tứ đại này là gồm có thất đại. đó là thất đại. Cái thân thể chúng ta này là gồm có thất đại mà hợp thành, đất nước gió lửa phong, không kiến và thức. Kiến và thức là biểu trưng cho nghiệp báo của chúng ta. Thân người này từ đâu mà có? Là vì nghiệp báo của quá khứ, rồi mình mượn tinh cha, mình mượn huyết mẹ để có cái tấm thân này. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Cho nên mình sanh con ra cho mình không có sanh cái tâm tánh của nó, là bởi vì nó không phải là con của mình. Nó mượn cái nơi mình để nó ra đời thôi, chứ kỳ thực nó không phải con mình. Bởi vì cái nghiệp của mình phải có mặt nó trong gia đình này, chứ kỳ thực nó chỉ làm khổ mình thôi. Ở trong gia đình này hạnh phúc thì quá ít, mà khổ đau thì quá nhiều. Ở trên thì hành hạ, ở dưới cũng hành hạ. chỉ muốn cho ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt, phải không? Là bởi vì cái nghiệp báo của mỗi người. Tại sao không sanh vào gia đình khác mà phải sanh vào trong gia đình này để mà chịu khổ đau, phải không? Đó. Khổ đau tràn ngập từ lúc sanh ra cho tới khi nhắm mắt, tất cả đều là vì nghiệp báo. Vì nghiệp báo của mỗi người mà rủ nhau sống chung trong một gia đình, có duyên nợ ngang trái. Cho nên đó, mỗi người trong gia đình đều có những cái sự nối kết từ quá khứ, cho nên kiếp này mới ở chung với nhau. Ở chung với nhau để làm chi? Để trả nợ cũ và vay thêm nợ mới. Chứ gì nữa? Nếu mà không có nợ, không có duyên nợ, mãi mãi chúng ta không bao giờ gặp nhau ở trong cõi đời này. Nếu mà có duyên mà không có nợ đấy, thì chỉ yêu nhau, thương nhau, chứ không bao giờ sống chung với nhau. Cái điều đó thầy nói để quý vị hiểu. Chỉ thương nhau cho qua ngày đoạn tháng, chứ không bao giờ sống chung với nhau. Khi mà hai người mà rủ chung sống chung với nhau, mà nhất là có con nữa, thì nợ chồng chất, nợ này nó chồng chất lên cái nợ khác. Và kiếp này chưa hết thì kiếp sau sẽ sống tiếp với nhau. Cho nên á, những cái người mà đi xuất gia, đi tu tập, bước theo con đường của Đức Phật, lành thay bậc đại trượng phu, thấu rõ cuộc đời vô thường, xả thế tục hướng niết bàn, thật là một bậc đại trượng phu vậy. Cái đó là cái lời tán thán công đức của những người mà cắt áo từ sơ thân, xuất gia hành Phật đạo mà thay đổi nhất thiết nhân. Cái đó là cái câu tán thán của những người mà đã xuất trần, đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình để mà ra đi. Cho nên những người mà đi tu như quý thầy không phải chuyện đơn giản. Phải cắt đứt mọi liên hệ, coi gia đình mình giống như là bao gia đình khác, gọi là cắt ái từ sơ thân mà. Cắt cái sợi dây luyến ái của gia đình mình, coi mẹ mình cũng giống như những người mẹ khác. Cho nên trước khi mà đi tu á, là quý thầy phải lạy cha mẹ mình để mà trả cái ơn sanh ra cái tấm thân này. Bởi vì còn luyến ái là còn khổ đau, còn sự ràng buộc, còn trong vòng sanh tử luôn. Mà tại sao Đức Phật không nói gì khác mà Đức Phật nói cái bản ngã này? Bởi vì mình sống coi như là ích kỷ, chỉ lo cho cái tấm thân này, chỉ lo cho gia đình mình. Và chính vì lo cho cái tấm thân này mà mình làm khổ cho biết bao nhiêu người khác. Cho nên ngay trong thời kỳ Đức Phật, vua Basenadi mà phu nhân của ông là tên gì? Anh đó, phu nhân của Basenadi là tên gì? Ba tên nạc, phu nhân của ông là tên gì? Mạc lợi phu nhân. Thì vua Basenadi mới hỏi Mạc Lợi phu nhân là ái khanh yêu ai nhất trên thế gian này? Ái khanh yêu ai nhất? Tức là chúng ta cũng thường hay hỏi những cái câu đó đối với những người thương của mình. Con yêu ai nhất trong gia đình này? Thì vua Basenadi cắt cớ mà hỏi cái câu đó, hỏi là ái khanh yêu ai nhất? Thì ái khanh Mạc Lợi phu nhân nói rằng chưa trả lời thì hoàng thượng đã biết câu trả lời rồi, hỏi chi cho mắc công. Tại tại sao? Là bởi vì Ái Khanh có không bao giờ dám trả lời khác đi được. Bây giờ Ái Khanh đang nằm trong vòng tay của bệ hạ này, làm sao mà Ái Khanh có thể trả lời là thầm thiếp yêu một cái đứa nào khác? Đó là chắc chắn Ái Khanh yêu bệ hạ nhất trên thế gian này. Câu trả lời thẳng như thế. Nhưng nếu bệ hạ cho phép, câu trả lời kia sẽ khác. Hoàng hậu này can đảm nói lên sự thật của chính mình. Nhưng mà thường chúng ta đâu bao giờ dám nói dám sự thật không? Hoàng hậu mặc lợi khẳng định nếu trường hợp bệ hạ cho phép, Ái Khanh này sẽ trả lời thật. Lúc đó là Basenadi cũng là chóng mặt luôn, nó ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao mà có một đứa nào khác chen vô cuộc tình này? Thì lúc đó Basenadi mới là giật mình, nhưng mà can đảm để đối diện sự thật. Nói là Ái Khanh nói đi, đứa nào? Mặc lời phu nhân nói nếu trường hợp bà cho phép á, tại vì nếu mà không cho phép là trả lời kiểu đó là sẽ bị chém đầu. Cho nên á, mặc lời phu nhân nói là cái người mà thần thiếp yêu nhất chính là bản thân của mình. Chính là bản thân của mình đây chứ không có đứa nào hết. Thì lúc đó Basenadi càng hết hồn, nó nói ủa sao kỳ, sao là tự nhiên là Ái Khanh lại tự yêu chính mình. Tự yêu chính mình là Basenadi cũng lắc đầu, nó không hiểu nổi. Cái thế gian này nó quá là kỳ cục. Thì thần thiếp mới bồi thêm một câu nữa. Thần thiếp yêu chính mình là bởi vì bệ hạ là cái người, là một ông vua của Giang Sơn này. Giang Sơn đám gốc này là bây giờ Ái Khanh này được thọ hưởng, ngồi trên địa vị cao hơn hàng vạn người, dưới một người mà trên hàng vạn người. Nếu trường hợp bệ hạ là một cái tên ăn mày, thần thiếp này để ý tới đâu? Phải không? Nếu mà bệ hạ là một cái tên chăn trâu, một cái tên ăn mày, Ái Khanh này để ý tới không? Thì lúc đó Basenadi mới ngộ ra cái lý lẽ của cuộc đời. Cho nên tất cả mọi thứ trên thế gian này cũng là vì cái ngã này thôi. Cái ngã này thôi. Mà cái ngã này là sao? Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy là tất cả mọi tình thương trong thế gian này đều có điều kiện. Tình thương có điều kiện. Mọi thứ trên thế gian này đều có điều kiện kèm theo. Cho nên Đức Phật nói rằng thiên thượng thiên hạ dưới ngã độc tôn này là các ông các bà quan hỷ loại bỏ điều kiện ra đi để mà sống. Chúng ta khổ vì điều kiện. Vợ thương chồng có điều kiện, chồng thương vợ có điều kiện, con cái thương con, thương cha mẹ có điều kiện, cha mẹ thương con cái có điều kiện, mẹ thương con có điều kiện không? Sao không? Mình trên miệng thì nó không có điều kiện, nhưng mà kỳ thực điều kiện rất là nhiều. Điều kiện á, con phải ăn cho ra ăn, học cho ra học, phải cho ra cái thằng người. Nếu là trường hợp mà không ra được con người thì sao? Mẹ chịu hoặc không? Cái đó cũng là điều kiện vậy. Bây giờ nè, mẹ 80 tuổi, con gửi mẹ vô trong nước sư thơ, mẹ quan hỷ không? Không. Con phải có bổn phận hiếu dưỡng đối với mẹ, đối với cha. Bây giờ đứa con nó hất hủi mình, nó làm phiền lòng mình khổ đau, quá khổ đau. Cái đó là nó liên quan vào vấn đề nghiệp báo nữa. Nó liên quan tới nghiệp báo của từng người nữa. Tại sao mà cái bà khác không gửi cho đứa sinh thơ, mà mình lại, bản thân mình bây giờ đang ở trong đứa sinh thơ, mình cô đơn, mình lạnh lẽo như thế này? Cái đó là cái nghiệp của mỗi người. Chứ khoan nói tới cái vấn đề mà điều kiện hay không điều kiện. Chồng thương vợ có điều kiện không? Có. Điều kiện không có. Nếu mà vợ không đáp ứng cho chồng, chồng không đáp ứng những cái điều kiện cho vợ, thì mình lập tức quay mặt liền. Mẹ thương con, biển hồ lai láng, con thương mẹ thì tính tháng tính ngày. Cái đó là trên mặt đạo lý luân thường thôi. Trên mặt thực tế của nghiệp báo nó khác lắm, rất là khác. Cho nên khi mà mình học giáo lý là mình chặt chẽ, mình chia ra để mình thấy được cái lẽ thật của cuộc đời này. Cho nên khi mà mình hiểu được cái vấn đề đó rồi, mình phải sống thật với cái tâm của mình. Love without condition, tình thương không có điều kiện được đặt ra. Để làm chi? Để mà mình cảm thấy thanh thản. Mình cảm thấy thanh thản khi người khác không đáp ứng những cái điều kiện đó cho mình. Mình hạnh phúc an lạc trước cái đó. Mình đi những cái bước đi của mình trên hoa sen, an lạc giữa cuộc đời này, an lạc trong hành xứ, không vô tướng vô tánh, như chim giữa hư không tìm dấu chân không thấy. Mình là sống như vậy nổi không? Mình sống giống như chim giữa hư không tìm dấu chân không thấy mà. Mình bây giờ mình đi đâu mình để lại dấu chân tùm lum hết. Có không? Mình đi chỗ nào cũng có dấu chân hết á. Mình không có tự tại, không có nhẹ nhàng, không có an lạc được. Cho nên á, từ bi muốn đạt được cái chỗ vô ngã đó là phải tu hành từ bi. Bây giờ là phải tu từ bi này. Tu từ bi để mà đạt được giác ngộ. Nó đơn giản hơn. Bây giờ muốn giải thoát là phải tu từ bi. Cái điều kiện Đức Phật đặt ra là chỉ tu hành từ bi là đủ. Đừng có tu gì khác, chỉ tu một hành từ bi thôi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng đạt nhất thiết chúng sanh chi khổ. Cái đó là định nghĩa đen của từ bi. Từ có nghĩa là gì? Có nghĩa là đem niềm vui đến cho người. Bi là làm vơi bớt khổ đau cho người. Đơn giản như đó. Nơi nào có từ bi thì nơi đó có vô ngã. Mà vô ngã có nghĩa là niết bàn. Mà niết bàn là final destination, tức là cái địa chỉ cuối cùng của mình. Cái mục đích tu của đạo Phật chúng ta là làm sao đạt được niết bàn. Nếu trường hợp mà quý vị tu mà để phát sanh vào cung trời đau lợi, phát sanh vào cung trời đau xúc, là đó là mình đi lạc được. Cái đó là chỉ tạm bợ thôi. Phật giáo Nhật Bản, các đệ tử Nhật Bản hỏi là quý vị tu muốn khi mà chết thắt sanh ở đâu? Nói dạ, chúng con muốn thắt sanh về cung trời đau xúc. Thì để làm chi? Để nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp cũng được, đâu có sao. Chứ là cũng được nhưng mà không được, là bởi vì Đức Phật không muốn chúng mình thắt sanh về nơi đó. Khi mà chết là phải vãng sanh, không còn thắt sanh về các cõi trời, mà phải vượt ra khỏi cõi trời. Tức là khi mà mình chết mà còn luân hồi, mình đi vào trong sáu cõi, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, hạ quỷ, xuất sanh. Mà cõi trời đây cái gì phải nhớ rằng có 28 cõi trời khác nhau, chứ không phải là một cõi trời lơ lửng ở trên bầu trời xanh, giống như là chúng ta hay mơ hồ như vậy. Cõi trời từ cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, cõi trời giả ma, cõi trời đau xúc đà, cõi trời quá lạc, cõi trời tham quá tự tại, cõi trời không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, tức là 28 cõi trời khác nhau. Mà mỗi tầng trời như vậy nó có cái tuổi thọ khác. Cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương. Cõi trời tứ thiên vương là 500 tuổi. Mà 500 tuổi ở trên cõi trời tứ thiên vương á, một ngày một đêm ở trên cõi trời tứ thiên vương là bằng 50 năm ở dưới cõi giới của chúng ta. Cõi trời đông xúc là cõi trời mà Đức Phật Di Lặc đang giáo hóa là 4.000 tuổi là một ngày một đêm ở trên cõi trời là tứ thiên vương là bằng 400 năm của chúng ta, là 400 năm ở dưới cõi người chúng ta. Cho nên là Phật giáo Nhật Bản các đệ tử thích thác sanh về nơi đó để gặp Bồ Tát Di Lặc giáo hóa, để mai kia muốn nọ được hạ sanh ở trong cái cõi giới Long Hoa, trong cái hội Long Hoa để được Di Lặc giáo hóa. Khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời? Anh không? Tới đời Đức Phật Thích Ca, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ chấm dứt và Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Và hiện bây giờ, trên khắp thế giới người ta thờ Bồ Tát Di Lặc rồi ta gieo duyên với Đức Phật Di Lặc để mai kia mốt nọ gặp được Ngài. Khi mà Ngài ra đời thì gặp được Ngài, giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì Đức Phật Di Lặc bây giờ tính cho tới thời điểm này thì một tiểu kiếp nữa thì Đức Phật sẽ ra đời, tức là 16.800.000 năm Đức Phật Di Lặc ra đời rồi. Nên chờ nổi không? Cho nên chờ không nổi á, là phải có một chiếc vé bảo đảm là thoát sanh về cung trời đau súc. Chứ còn nếu mà không chờ nổi là mình lăn lộn, có thể mình thoát sanh vô ở trong một bầy heo, trong một bầy ngựa, mình lăn lộn vô trong cõi giới ngạ quỷ. Tức là không bảo đảm được. Cho nên là nếu mà nhắm cái khả năng mình á, mà không đủ á, không đủ khả năng là nên mua một chiếc vé sẵn là thoát sanh về cung trời đau súc là bảo đảm. Ăn chắc giống như Phật giáo Nhật Bản. Chứ còn Phật giáo Việt Nam mình á, Phật giáo Việt Nam mình á, là muốn thoát sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên hàng đêm là nguyện cầu, đêm đêm con nguyện cầu, kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên quan con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Tức là hàng đêm, đêm đêm mình nguyện cầu và đảnh lễ Ngài, niệm danh hiệu của Ngài để mà chi? Để mà được thoát sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thầy nhắc lại cái thời gian thầy của thầy hết rồi. Thầy thiện đạo sẽ lên niệm Phật, thầy thiện đạo sẽ lên niệm Phật và sau đó hòa thượng Hương Tượng sẽ lên. Thầy nhắc lại cái mục đích ra đời của Đức Phật hướng dẫn chúng ta tu tập để đạt được giải thoát và giác ngộ. Nếu trường hợp mà chúng ta không cố gắng tu tập để đạt được giác ngộ và giải thoát thì chúng ta sẽ còn trầm luân ở trong biển khổ sanh tử, từ cõi trời cho tới cõi địa ngục. Chết không phải là hết, mà sau cái chết thần thức của chúng ta sẽ còn tồn tại để đi đầu thai và tái sinh. Cái chết nó xảy ra đối với người sống chứ không phải đối với người chết. Cái chết là một cái gì đó không có định nghĩa. Cái chết chỉ có đối với người sống chứ không có đối với người chết. Người chết không biết mình là người chết. Người chết chỉ ngủ một giấc là mình thức dậy. Mình thức dậy xong mình thấy cái đống mà nằm đó là con chó chứ không phải là cái xác của mình. Cho nên đó, cái quan trọng là mình biết là mình chết. Cách nào mình biết mình chết? Các vị đã tu chứng rồi giải thích cho chúng ta hiểu. Khi mà mình thấy cái người nằm trên giường mình là xác của một con rắn, một con rắn hay một con gà hay là một con chó, lúc đó cái tâm thức chúng ta, mình không biết mình là ai. Mình thấy chồng, con, bạn bè đứng xung quanh cái con chó nó khóc, con chó nó mặc áo của mình. Thì lúc đó nếu mà mình mà có tu, bạn nhất là hôm nay là nghe cái lời nói của thầy nè, nghe lời nói của thầy nhớ để mình áp dụng trong cái lúc đó. Thầy nói thiệt không hay là thầy nói đùa ha? Lúc đó là mình phải làm chủ chính mình. Lúc đó mình, tức là trong vòng mấy tiếng đồng hồ là mình thức dậy. Mình mấy tiếng đồng hồ là mình thức dậy. Khi mà cái thân này nó, cái ngủ này nó tan ra rồi thì mình trở lại. Tức là thân nhiệt hạ xuống, phổi ngừng thở, tứ chi lạnh cứng, thần thức còn nằm ở trong này. Tức là cái chết lâm sàng đã tới với chúng ta, giấy khai tử đã ký. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chết. Cái chết thứ hai vẫn chưa tới, là cái chết não chưa tới, thần thức chúng ta còn đây trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta thức dậy thì chúng ta thấy là gia đình đang tổ chức tang lễ, mà còn mình thì vẫn là rất là sáng suốt và rất là tỉnh. Mình vẫn còn đây mà tại sao mà gia đình mình đông đảo như thế này, và họ làm cái gì mình cũng không hiểu. Họ đang tổ chức một cái gì đó mà không hiểu. Thấy quý thầy tới tụng kinh, mình tới mình đảnh lễ. Quý thầy không thèm nói chuyện với mình, mà tưởng là ông thầy bữa nay ông giận mình. Tưởng là bữa nay ông thầy giận mình. Mình tới mình nói chuyện với ông chồng mình cũng làm lơ.
Tại vì cái người thà mắt thịt đâu có thấy mình. Mình bây giờ là invisible, là vô hình. Vô hình nhưng mà cái tâm thức của mình rất sáng, rất sáng. Cho nên những người mà chết ở Việt Nam mà người thân ở Mỹ này biết là như vậy, là chính người đó đi báo tin. Tại vì mình nghĩ là tới liền. Muốn đi tới Tokyo thì lập tức có mặt ở tại Tokyo, chứ không cần phải book vé máy bay. Quý vị hiểu không? Tức là cái tâm thức của mình. Thánh thầy thiên đạo lên. Tức là lúc đó là mình đó soi ở trong gương không thấy bóng mình. Ai với Đạo Phật, con thỉnh hòa thượng, con thỉnh hòa thượng. Soi trong gương không thấy bóng mình. Đi trên cát không thấy dấu chân.
Soi trong gương không thấy bóng mình. Thì biết mình đã chết rồi. Thì lúc đó chúng ta rất là đau khổ. Giờ phút đó là giờ phút quan trọng. Là lúc đó cái cảm giác cô đơn và đau đớn đang xâm chiếm chúng ta. Cho nên cái người Phật tử có tu để lúc đó là làm chủ họ. Ok. Bây giờ phải trở lại niệm Phật và tỉnh thức để mà tiếp nhận cái đường đi mặt. Đường đi tiếp tới con thể hòa thượng. Thì hòa thượng đã tiếp tục lễ là bộ kinh tại Bát Niết Bàn. Bộ kinh Đại Bát Niết Bàn thì có hai quyển, quyển thường và quyển hạ. Và chúng ta lễ phong thì bây giờ đang lễ quyển hạ là khoảng 1.400.000 lạy. Thế thì việc qua tôi cũng là tính lễ mỗi triệu một lạy. À, có duyên thì thánh đại chúng qua tôi cùng viên giác lễ Phật cùng với Hòa Thượng để vô duyên. Tức là từ đây tôi có đức là 10 tiếng các bạn. À, 10 tiếng các bạn. Bay qua Úc thì 15 tiếng. Và bay qua tôi đức thì để mà quý vị có cái duyên là thăm chùa Kim Giác và lễ Phật một lần cho biết tôi mới xác và thượng lễ Phật như thế nào. Và thượng đã dịch và viết trên 50 tác phẩm. Chút xíu nữa hòa thượng sẽ tặng các đại chúng. Các hòa thượng dịch và viết rất là hay. Năm nay thì hòa thượng thầy là hòa thượng đã dịch cái tập sách là Fix Good Death and Joy Full Reverse, tức là chết hay là tái sinh vạn thị. Tập sách rất là hay. Thì năm tới sẽ đem tới tặng cho quý vị. Quân này sẽ xong. Hòa thượng cũng đã viết xong một cái tiểu thuyết dài là chiêu tình của Liên Hoa Hòa thượng. Quý vị nghe thấy tiếng hồn ha. Chiêu tình của Liên Hoa Hòa thượng, một câu chuyện tình rất là lâm ly, rất là lâm ly. Rất là lâm ly, rất là hay. Cho nên là và thường sẽ có thể sẽ nói một chút về chuyện tình này trong để cho đại chúng là hiểu cho biết mà chuyện tình đó là chuyện tình có thật vào triều đại nhà Nguyễn trong thế kỷ thứ 18. Và cái chuyện tình đó được lịch sử ghi lại trong một hai trang giấy A4 thôi. Sau hai trang giấy A4 thôi được ghi lại và hòa thượng sau một đêm đọc được cái câu chuyện đó và thượng đã viết thành một cái tập truyện là 500 trang. Và cái đó gọi là một thêm tiểu thuyết về cuộc tình ở trong cửa chùa. Rất là độc đáo, thì quý vị sẽ đón vào cái tập sách đó thì hòa thượng sẽ trình bày thêm. Và phía sau đây là Đại Đức Thích Hiền Đạo là một vị thầy ở trong Thái Đoàn. Ngài là phó trụ trì chùa Phật Tổ ở Long Biết. Trong biết là California thì thầy giảng về đề tài là niệm Phật nhất tâm. Thì chút xíu nữa là đại đức sẽ niệm Phật cho đại chúng nghe. Bên kia là đại đức Thích Giác Tâm. Cũng trong tiểu ban này đại đức Thích Giác Tâm là trung tá của Việt Nam Cộng Hòa. Trước năm khởi lập, tôi có thông tiếng đó là trung úy. Gặp đại đức Giác Tâm là phải gọi là niên trưởng. Niên trưởng tức là tất cả hai vị hồi xưa là lính thì giờ đang ngoài, nhưng mà sau 75 thì ở tù rồi sau đó là đi vượt biên và qua bên này thì xuất gia trở lại. Và bây giờ là chỉ là tỉnh tu, họ giới thì theo là ở tỉnh Hà Nội tỉnh tu. Quý ngài rất là hồi cho nên là nghe cái đạo tràng chúng ta vừa tu học thì ngài sẽ về để hồi tìm cho họ được.
Hay là để tới địa chỉ hòa thượng như vậy, chúng con được khó khăn thôi. Thôi được để nói sau cùng, anh bác sĩ Hồng nói sau cùng ha. Thôi đồng thời cảm ơn đội công tác. Anh em quý vị nào có lan Quảng Đức đốc không giơ tay lên. Có một người, hai người, ba người, còn mấy người khác làm cái gì? Không nấu cơm, không nấu qua còn đức đốc không hay lắm. Trang đó là một căn nhà rất là lớn, thứ nhất trên thế giới. Và có cả tiếng Anh cho tất cả con cái quý vị cũng học được Phật Pháp. Nếu không biết thì nên vào trang này. Và tiếng Việt cũng rất là phong phú ha. Vâng, thì bây giờ thì chương trình như thế này. Bây giờ thầy Thiện Đạo sẽ hướng dẫn cho quý vị niệm Phật. Chắc phải ngồi ngay hàng lại chứ không có dựa tường vậy. Xin quý vị ngồi thẳng hàng là chụp hình nó đẹp. Mời thầy điều khiển, thầy hướng dẫn quý vị niệm Phật. Chứ ngồi thẳng, ngồi ngay hàng là hàng ngang là vậy. Quý vị đi mà cao tràn vậy. Quý vị có áo tràng lên trên, quý vị không có áo tràng xuống dưới. Thank you. ngồi thẳng một hàng, dạ. Hàng A 5 người, hàng B 5 người, hàng C 5 người, cứ vậy, cứ hàng 5 người. Dạ. Dạ.
Để có cái sự giải lao cho đại chúng, sau đây chúng ta sẽ niệm Phật khúc như mình hòa với nhau một cái tiếng niệm Phật kia đó, để cho đạo tràng được trang nghiêm. Mời quý vị buông hết mọi tâm tư và nhái theo cái tiếng niệm Phật đó ha. Niệm cao quý vị cao, thấp thì thấp. Mình nó có giống như âm nhạc lên xuống, hy vọng để chúng hợp tác. Quý vị nhớ cái lúc mà niệm sáu chữ đó, thì một câu trầm, một câu bổng, câu A và câu A. Mà lúc qua bốn chữ đó, thì lúc đầu chậm, lúc sau sẽ mau, nhưng mà nó sẽ có chu kỳ năm câu. Mình lặp lại, quý vị để ý một chút thì sẽ niệm theo cái âm này được. Mà đi ngồi thẳng lên lên để cho cái xương sống nó chuyển đạt những cái âm ba từ phần đáy lòng của mình để đi trực tiếp về cảnh giới của Phật A Di Đà ha. Mà cái gì lắng lòng để nhắm mắt được dễ như tâm.
Ah, tay
kín, còn dưới không có được xây đồ gỗ, đó là nguyên tắc. Khi quý vị mà đi vô trong chùa thì không có được để phone, khi với thầy giảng thì nên cúp cái phone, rồi không có để nó bị ảnh hưởng trong lúc ví dụ như niệm Phật như vậy, mình tiếng phone ra là bị chi phối. Ngày mai thì thầy Thiền Đạo sẽ giảng cho quý vị nghe, ví dụ niệm Phật thì cái nửa quả bên trái của mình nó làm việc gì, nửa quả bên phải của mình nó làm việc gì. Thì cái nhất tâm niệm nó rất là quan trọng. Để khi mà người Phật tử chúng ta đi vào chùa với một cái tâm niệm thanh tịnh, tìm cái sự an lạc ở cái chùa, vậy cho nên phải cố gắng giữ cho nó thật là trang nghiêm. Vâng, thì bây giờ thì tôi vào đề thì cái câu chuyện mà tôi viết thì một trong bốn quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết thứ nhất là tôi viết về tình đời nghĩa đạo. Tiểu thuyết thứ hai là tôi viết về vụ án một người tu. Tiểu thuyết thứ ba thì viết về làm thế nào để trở thành một người tốt. Tiểu thuyết thứ tư và cũng có thể là tiểu thuyết cuối cùng tôi viết về chuyện tình của Nghiêm Hoa Hòa Thượng. Còn một tiểu thuyết nữa là Gia Nhân và Hòa Thượng. Thì ở đây những sách này, sách của tôi theo băng của tôi, quý vị nào đọc và giơ tay coi. Một mà có được 4-5 người đọc sách, nghe băng và đọc chuyện. Thì băng của tôi thì rất là bình dân. Tại vì tôi suy nghĩ là nghĩ như thế nào thì viết như thế đó. Băng rất là người. Vậy cho nên tôi thì dịch nhiều hơn, dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt, dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt. Những ngôn ngữ đó thì mục đích là để cho nhiều thế hệ khác nhau có thể giữ lại cái truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng tôi là những người đi du học. Ngày xưa ăn cơm với đàn na tiếng thí mà giáo hội đỡ đi, thì bây giờ báo Phật ở Đức bằng cái cách là thứ nhất là nuôi già đệ tử. Đệ tử chúng tôi thì có tất cả là 45 thầy cô, thầy Nhất Tâm cũng thọ thì theo cái vũ trụ Nguyên Giáp. Đúng rồi, thầy Thái Cường Nguyên Giáp bằng chùa nào đây này? Bằng chùa Từ Quan này không?
Lên
nét thôi, nó lớn dần nào thì diễn tả nghe đấy. Diễn tả nghe dần giác lớn dần.
Bây giờ thì mà muốn biết chùa Viên Giác để bao nhiêu chùa này đó thì mời lên Viên Giác nét.
Viên Giác thì lớp đi
y. Thì thầy Liên à, bây giờ tôi diễn tả đó thì cũng thật dương ra lắm. Thầy lấy cái kho cái gì mình giống với nó đó, một nơi một khác mà. Thành thử là xin mời lên
này. Thấy khiêm nhường vậy thôi, nhưng mà kể quý vị nghe là toilet là 36 cái. Chừng đó không có nhà tắm 16 cái. Thì biết cái chùa nó lớn chừng nào ha, phòng thì 56 phòng. Quý vị thấy chừng đó, còn phòng seminar thì cái chánh điện đó thì chứa 500 người thường tế. Thường dưới chứa 500 người đến 1.000. Có những phòng seminar 200 người, seminar 100 người, seminar 50 người. Trong chùa mà đi những 500 người là không thấy mặt. Cho nên nó lớn là như vậy. Ngôi chùa này thì xây cách đây 20 năm về trước. Tuy nhiên là tiền bạc thì cũng của Phật tử thôi. Trong đó có một người đóng góp đặc biệt, đó là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Học trò của tôi, cô về đây với tôi năm 1979. Sau đó thì cô xuất gia bên Tây Tạng. Cô cúng vào đây $30,000 phần gỗ không. Thì sau này nó biết là cái phần của cô cúng dường là của bản 3%, mà đấu thầu 3% là bước $100,000. Ở đây có người đồng bào Việt Nam nào giải được bức tranh nhiều tiền nha? Không có, giải được mấy chùa đỡ. Thì cô là một trong những người đệ tử của chúng tôi khi còn tại gia. Từ khi ở vùng này thì cũng rất là đông con với anh chị bác sĩ Hồng này. Hồi đó mấy cháu là nó còn thị hay là thiện mà.
Thị
à. năm 1979 nhá, là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Greenfield nè. Dạ, bây giờ là 30 mấy năm. Hồi đó ai gặp tôi đây ở đây không? Không có người nào gặp đây. Cái người gặp bây giờ lên bàn thờ hay chứ. Đang làm mấy bà cụ. Hồi đó tới đây không ai biết nấu ăn chay hết. Cho nên anh Điều Phước Thiền Hạnh là chuẩn bị tủ đồ ăn, nó toàn thịt cá mà ngon lành. Kia nó thầy tu nhật còn nhiều năm chứ thầy không ăn chay, tụi con sống đồ ăn. Thì không có ai biết nấu đồ chay hết. Tôi tới được thấy cười thôi. Rồi vùng này ngày xưa cũng đâu có bao nhiêu người Việt Nam, đa phần là sinh viên. Rồi thì sao mà kể chuyện là mới cười. Tụng kinh dĩ nhiên là cũng không ai biết hết à. Nấu chay cũng không ai biết hết. Và hai anh chị đó từ giờ ở North Carolina cũng đệ tử tại gia của chúng ta quy y là thị. Vùng này quy y với tôi cũng đông, thì mấy năm 79-80 thì tôi đến đây, cho nên những người thị đó thì số 1 tới số 100 thì tôi cho pháp danh là thị, số 101 cho tới số 7000 thì cho là thiện, còn mấy thầy đi tu thì cho pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Mấy thầy này pháp hiệu thì là giác. Ở Việt Nam đâu dám ngồi gần Trung Tá như thế nào. Cũng có điều đặc biệt ở vùng Florida, cái gia đình ông bà giáo sư Chu Bá Tước, quý vị có nghe. Thưa gia anh em Phục Chèo và Đức Nhã ngày xưa thì ông bà ổng là thầy dạy của tôi, đệ nhị cho trường Cộng Hòa năm 69. Bây giờ thì cả gia đình quý vị thì cũng rất là hay, tình hình Phật Pháp thì nó rất là nhiệm màu. Nên thì kể quý vị nghe như vậy thì bây giờ thì cái thầy đệ tử chúng tôi thì cũng có người giáo sư đại học, cái thầy mặc chiếc áo nhà tu đứng tiền bảng dạy cho Đức, dạy bằng tiếng Đức, dạy bằng tiếng Anh cho người Đức. Có một sư cô dạy đại học Bạc Lai ở Hoa Kỳ, ở vùng Sacramento. Thành thử có những cái thầy cô nói được cái con đường của chúng tôi đi. Thì bây giờ thì chùa viện thì giao cho mấy thầy đệ tử hết, tôi đi dùng dòng hoàn pháp lỡ xăm, dịch kinh, viết sách, đó là cái bộ phận chúng tôi trong hiện tại. Tôi mỗi năm đi một lần, nghĩa là đi cho tới bao giờ thì chưa có biết. Mà nhà đi đây đi đó để mà mang cái giáo pháp của Đức Phật đến cho mọi người. Nó ra tôi cũng mái đội cho một ông đệ tử đặc biệt ở Hiền Tinh, đó là ở Trung Cô Lai. Thì ở đây có ai nghe ứng cô đây không? Cậu Chín á. Không nghe. Ông này rất đặc biệt. Không có biết chữ nhưng mà nói 12 ngôn ngữ. Mà mỗi lần giảng pháp ông giảng khoảng là 2-3 ngàn người Mỹ, người Mỹ nghe. Quý vị nào nghe chùa Túc Lâm ở Hiên Sinh thì quý vị có thể đến Hiên Sinh đó. Cái này phải đoàn chúng tôi đến thì giảng pháp cái này thứ 6, thứ 7, thứ nhật, thứ 2. Thứ 6 thì giảng khoảng là 600 người Mỹ. Ngày thứ 7 thì khoảng 700 người Mỹ. Ngày thứ nhật 800 người Mỹ. Ngày thứ 2 là 1200 người Mỹ. Quý vị thấy cả nước Mỹ này chưa có thầy nào mà giảng tiếng Mỹ bằng ông Cầu Chiến này. Mà ông nói tiếng Mỹ này, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mỹ, tức là tiếng Anh ha, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Yên, tiếng Việt, tiếng Tàu thì có 5 loại: Phước Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Quảng Khỏi, Hải Nam. Nam nó như vậy đó. Nó rất là đặc biệt. Mỗi lần giảng pháp thì người Việt thì chừng 20-30 người, người Mỹ thì mấy ngàn người. Quý vị có thể lên trên website của Viên Giác để quý vị coi. Thì có lúc chúng tôi thì giảng bằng tiếng Nhật thì người Nhật cũng đông, có lúc thì giảng bằng tiếng tiếng Anh. Thì Phật pháp bây giờ thì nó rất là nhiệm màu, đi vào trong cái quần chúng của người Mỹ, cái con người Đức cũng phải là ít. Thì theo dĩ mà tôi viết cái quyển tiểu thuyết này đó, lý do là thực sự ra thì có nhiều người cư sĩ viết về tiểu thuyết Phật giáo, ví dụ như là Hồ Bướm Mơ Tiên, là Chuyện Tình Lăng Hoàng Điệp, nhưng mà tôi thấy thì những vị này chỉ chuyên môn viết tiểu thuyết, nhưng mà thực sự là cái cách cấu tạo của câu chuyện thì nó không phải là những người trong chùa, cho nên không có viết được hết tất cả những cái việc thật ở trong chùa đó. Thì khi mà tôi đọc cái quyển lịch sử Phật giáo Đằng Trong của Nguyễn Hiền Đức và quyển Thiền sư Việt Nam của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, trong đó có cái câu chuyện đại khái nó là như thế này. Có một nàng công chúa, em ruột của vua Gia Long, bà ta không có gia đình, nhưng mà trong cái thời kỳ mà Lê Mạc Nguyễn Sơn lúc bây giờ thì nhà Nguyễn Tây Sơn nổi lên đánh phá với chú Nguyễn ở Đằng Trong và cướp được ngôi vua, rồi lên làm vua tại Đằng Trong của Việt Nam chúng ta là thống nhất Sơn Hà sau khi đánh Quân Thanh. Giờ quý vị nào nhớ là Quang Trung là vua năm nào và đánh Quân Thanh năm nào, nói nghe không?
Phải là 39.
Do bác đã chọn pháo tay lớn này. Thường thường là tôi có phần thưởng, nhưng mà nếu không có sách để dưới là thôi, thưởng thưởng cần pháo tay được ha. Quý vị nghe pháp tôi sẽ hỏi về vận vật, về địa lý, về chữ ký, về toán, về Phật pháp, về ngôn ngữ, đủ thứ ha. Quý vị nào nói đúng thì sẽ có thưởng. Nói nhiều nói vậy là có thưởng. Rồi ha. 1/7/9 là ngày đại pháp Quân Thanh, nhưng mà Quang Trung đối với dân tộc Việt Nam mình là một đại anh hùng, bởi vì đại pháp Quân Thanh. Mà đối với Nguyễn Gia Long thì sao? Là kẻ thù, là Ngụy, là Ngụy Tây Sơn, cũng giống như cộng sản chiến miền Nam Việt Nam theo những người quân nhân kháng chiến thì sao? Ngụy có nghĩa là không có chấm. Thế là hậu thái không lẽ là kêu tà quyền, nhưng kêu là ngụy quyền, ngụy thế là không có chấm. Cái chữ thắng bên này là ngụy nhân đứng, cái này là chữ vi, thế là gọi là ngụy, thế là cái người làm, cái người đứng ra làm cái công việc đó đối với họ không có chính đáng, cho nên kêu nó là ngụy, ngụy nó có nghĩa là vậy. Nhưng mình không tự xưng mình là ngụy ha. Giờ Tây Sơn đâu bao giờ nói là mình là ngụy, Tây Sơn là anh hùng của dân tộc mà. Thế thì trong thời gian mà Tây Sơn cai trị Việt Nam á, thì bầu đàn thê tử của Nguyễn Ánh thì phải qua Thái Lan để mà tị nạn. Thì khi mà qua Thái Lan á, thì ông ta cùng với những tướng tài đó thì giúp vua Rama Đệ Nhất đánh thắng giặc Miến Điện. Và trong hiện tại đó thì sau 200 năm lịch sử ở Thái Lan đó, quý vị nào mà đi vào cái vùng Chinatown của Bangkok đó, thì sẽ có ba ngôi chùa Việt Nam có giá trị 200 năm lịch sử, đó là chùa Phổ Phước, tiếng Thái gọi là Wat Khu Sổng, là chùa Cảnh Phước, cũng như là chùa Thanh Văn. Thì đặc biệt là chùa Thanh Văn có để một cái chân thân xá lợi của một vị thiền sư tên là Phổ Sái Thiền Sư. Vị này đã nhập diệt cả hàng trăm năm nay, nhưng mà cái xá lợi vẫn còn ngồi nguyên như vậy. Rồi thì ở vùng Champuri, ở miền Bắc nước Thái, cũng có một cái chân thân xá lợi của một vị tên là Hộ Pháp Thiền Sư. Thì vì vậy cho nên vua Rama mới phong cho Việt Nam mình là Anamikaya, tức là An Nam Tông. Thì Việt Nam mình bây giờ cũng có rất là nhiều cái đại học Phật giáo ở phía bên Thái Lan. Nhưng mà một cái điều rất là mừng á, là bây giờ trong những chùa Thái này không có còn có người Việt nào hết, chỉ còn người Thái và người Hoa. Nhưng mà mỗi buổi sáng họ đều tụng Lăng Nghiêm. Nếu quý vị nào sáng mai đến đây 6 giờ, quý thầy sẽ hướng dẫn quý vị tụng Lăng Nghiêm. Dự trọng đóng tiền bất động tôn tu lên như thế hy hữu thì là khi điện đạo tưởng bất lực thanh kệ và pháp thân, toàn là tiếng Việt hết. Nhưng mà nhìn vô thì thấy tiếng Thái không à, tại vì họ đọc cái âm Thái Việt cũng giống như mình đọc âm chữ Hán, thì mình đọc tiếng Việt nhưng mà là chữ Hán, thì cái người Trung Hoa nghe vô thì cũng có thể hiểu một phần thôi. Thì đó là một chút về vấn đề lịch sử. Nhưng mà sau khi mà Nguyễn Tây Sơn mà không còn nữa đó, thì lúc bây giờ thì Nguyễn Trung Hưng, tức là năm 1789 1979 đến năm 1988 là hai, khi mà Gia Lâm thống nhất Sơn Hà và Dũng Nhiệt Đế thì giờ thời gian này gọi là thời gian Nguyễn Trung Hưng. Thì thời gian này thì khi mà Gia Lâm kéo về Việt Nam chúng ta đó, thì tất cả những quan cung chức tước ở bên chùa Từ Âm, chùa Từ Âm tức là nó nằm thuộc Đại học Y khoa cũ bây giờ, còn chùa Thái Tường đó là Hoàng hậu Cung Phi rồi là ở đây. Chùa Thái Tường tức là cái nền chùa nhà thờ Đức Bà của Sài Gòn đó, ngày xưa là chùa Thái Tường nó nằm ở đây đó. Thì vua Minh Mạng được sinh ra tại chùa Thái Tường này, năm 1791. Như vậy nhớ điều này, Minh Mạng tức là con của Gia Long được sinh ra tại chùa Thái Tường này, năm 1791. Rồi thì khi mà Gia Long khởi binh để đánh Tây Sơn đó, là ở chùa Đại Giác ở Cù Lao Phố ở Biên Hòa. Có vị nào có người Biên Hòa không? À có, có người Biên Hòa thì nên về tìm Cù Lao Phố, chùa tên là Đại Giác. Nơi này có một nàng công chúa đi tu, hỏi cho ai biết rồi. Công chúa tên gì? Đó là Ngọc Anh công chúa, con của vua Gia Long. Ngọc Anh công chúa có phát lời nguyện rằng nếu mà nhà vua thắng được quân Tây Sơn á, thì nàng sẽ cắt tóc đi tu. Ngọc Anh công chúa đi tu tại chùa Đại Giác Đồng Nai ở Cù Lao Phố Biên Hòa. Bây giờ quý vị nào về Biên Hòa đến chùa Đại Giác ở Cù Lao Phố thì vẫn còn những di tích lịch sử của vua Gia Long khởi binh đánh Tây Sơn ở đấy. Còn những di tích lịch sử của chuyện Liên Hoa Hòa Thượng rồi tôi sẽ kể sắp tới nó liên hệ như thế nào. Thì trong thời gian mà Hoàng hậu, Hoàng phi, công chúa ở tại chùa Thái Tường đó, thì Thiền sư Phật Ý có ra lệnh cho Ngài Thiệt Thành Liễu Đạt, tức là một vị thiền sư rất là thông minh, trí tuệ, học giỏi, tướng mạo phương phi, đi vô chùa Thái Tường cũng như là chùa Từ Âm, hai chùa này ở Sài Gòn, gia định để mà dạy cho, dạy giáo lý cho Hoàng hậu cũng như là Cung Phi. Và nếu mà là hưởng vũ ác sử nó hỏi mẹ của vua Minh Mạng á, tên là gì, và mẹ của Gia Long tên là gì, Hoàng hậu gì, ai biết? Không biết. À. Bà Từ Vũ là sao này đó? Bà Từ Vũ cũng là người Hồng Kông và nhưng mà không phải bà Từ Vũ. Mẹ của vua Gia Long tức là Hiếu Khương Hoàng Thái Hậu, còn vợ của vua Gia Long tức là Thuận Thiên Hoàng Hậu. Nhưng ngày đó thì Gia Long không có tin người đằng ngoài, không tin người miền Bắc, không tin người miền Trung, mà chỉ tin người miền Nam. Vì vậy cho nên Hoàng hậu đa phần là lấy người miền Nam như Từ Vũ, và ai nữa? Trời, người miền Nam không biết mà Hoàng hậu nào, đâu có Hoàng hậu. Mà thêm một cái chuyện quan trọng liên hệ với sử nữa đó. Lúc bây giờ Gia Long mà Nguyễn Trung Hưng, tức là lúc bây giờ thì Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt là đóng ở thành Gia Định đó. Nhưng mà xin hỏi quý vị một điều, là thành Gia Định cũng như Sài Gòn có được là do một tay của một người đàn bà, người đó tên gì và con của ai? Đàn bà Việt Nam không biết gì thôi, xấu hổ. Hả? Lê Ngọc Hăng và ở Quan Trung đó liên hệ như Sài Gòn. À, nói nghe coi. Này cô này gần nhớ rồi, nhớ chưa trúng thôi. Thôi quên rồi. Không, người Trân Công Chúa Thế Kỷ Thiên 13, con của Trần Nhân Tôn không liên hệ gì. Người Trân Công Chúa chỉ đổi được hai châu Âu và châu Lý, đó là từ vùng đất của Quảng Nam, ha, Từ Thiên. Đây là Ngọc Vạn Công Chúa, con của Chúa Nguyễn Phúc Chu. Quý vị nhớ dùm, những người nữ mà không nhớ cái này là uổng. Mình rất là hãnh diện người đồng bào Việt Nam. Hai người phụ nữ Việt Nam đã đổi lấy cho Giang Sơn đất Việt, chứ mấy ông này chỉ đi đánh giặc thôi chứ không có có công lấy đất cho quê hương đất nước, nhưng mà hai người là bà Việt Nam, đó là Huyền Trân công chúa và Ngọc Hoàng công chúa, bà là vợ vua Miên. Đó về già là vợ mới sinh con là Đông Cung Thái Tử mới cho mẹ về ở dưỡng già. Cuối cùng là cả thành già sở đoàn gia đình là thuộc về tay của Ngọc Hoàng công chúa. Cho nên cái người phụ nữ Việt Nam rất là anh hùng ha, đem đất về cho quê hương đất nước. Vậy cho nên phải nhớ cái này, người đàn bà phải hãnh diện, mình là con cháu, rồi con cháu mà Trưng và Tiểu là con cháu Ngọc Vạn, con cháu Ngọc Hân, con cháu Huyền Trân nữa, chứ là khổ không biết thì uổng. Rồi thì lúc bây giờ nhà Nguyễn Trung Hưng đó, ở đó thì thiền sư đi dạy đạo, mà người tu đó đi vào cũng cung dạy đạo thực sự đó cũng không phải là đơn giản. Từ thứ nhất phải giỏi thì thầy của ngài thì thầy Liễu Đạt đó là ngài thiền sư Phật Ý thì mới cho ngài vào dạy. Thì trong khi mà dạy đạo như vậy thì bà Hồng Cô bà bắt đầu đem lòng thương ông bà Thượng này, thương nhưng mà mối tình công không có nói được ha. Công chúa mà đi thương ông Hòa Thượng thì cũng đâu có là chuyện đơn thuần. Chuyện bình thường đó là khó nói rồi. Cái này là chuyện một thầy nổi tiếng của miền Nam lúc bây giờ và công chúa của triều đình đi thương. Mối tình đó thì kéo dài từ năm 1789 đến năm 1802. Cho nên suốt mười mấy năm đây là mỗi năm tôi viết một bức thư tình. Với vị nếu mà qua sách thì tôi sẽ quá thân là Hoàng Cô để viết 15 bức thư tình cho Hòa Thượng. Coi thấy Hòa Thượng viết thư tình ra thì nhưng mà thế nào thì cũng không có gửi hết. Mà tất cả những chiếu chỉ của Gia Long và của Minh Mạnh là toàn là tôi viết không. Gia Long đâu còn mà viết. Cho nên tôi coi cái cấu chuyện này tôi mới phóng tác thành là chuyện tình với Hòa Thượng. Thì sau đó khi mà Gia Long thống nhất sinh hào và lấy ngôi nghiệp đế năm 1802 là tất cả hoàng phi quốc thích là được đưa về ở một Huế hết. Chùa Thái Tường và chùa Tự An ở Sài Gòn được trả lại cho thiền sư Phật Ý. Nhưng lúc bây giờ thì ở Huế có một ngôi chùa rất nổi tiếng, đó là chùa Linh Mộ. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, bốn câu thơ này ở đâu, của ai, tác giả là ai, mà địa danh nó là gì? Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiết đền ăn cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng cũng không. Thơ này thay gì? Nó định chịu cho đại hữu nên đàn pháo tay này nữa. Nhưng mà thơ này thay gì? Thay gì? À, Lục Văn Tiến. À, nhưng mà Hà Khê là ở đâu? Hà Khê qua đó. Đúng rồi. Nhưng mà Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đầy nhắn cho chàng. Gặp đấy đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng cũng không là... Nhớ câu báo đức thù cộng lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ái. Văn Tiên nó lại rằng cười là mở hái dễ trong người trả ơn. Nay đà rõ đặn nguồn cớ nào ai cũng thiệt xó hơn làm gì. Nhớ câu kiến nghĩa bất phi là người vừa nãy cũng phi anh hùng. Viễn thân tấm hở là cẩm vô duyên chi mấy ở cầm mà mơ. Thì không có đọc bây giờ hết. Tôi thì khoảng 600 bài thơ trong đầu đó. Văn Tiên kiểu rồi Chinh Phụ Ngâm, rồi Kiều, rồi Cung Áo Ngâm Khúc, rồi Nguyễn Bính Khiêm, rồi Nguyễn Công Tứ, rồi Trần Đế Sương, rồi Nguyễn Thanh Quang, cái gì nó cũng nằm trong đầu ấy. Nó nói chuyện đời, còn chuyện đạo là khác nữa. Nữa này để cho đời, nữa này để cho đạo. Rồi đi khỏi chuyện đời, quý vị không nhớ là khỏi chuyện đạo, nhưng mà càng không nhớ thêm nó kể chuyện vui. Hà Khê đó là cái đồi mà lúc bây giờ chú Nguyễn Hoàng á, từ ở ngoài Bắc á, mà vô Nam á, ai nói câu Hoàng Sơn nhất đá dụng đại Hoàng Đại Dung Thâm? Hả? À, Trần Tình Nguyễn Minh Khiêm cho đời của Trần Trần Thao Tây. Cái nhà chúa khi nghe câu đó thì phải đi vào miền Trung. Nhưng mà khi mà đi tới gần cái đồi Hà Khê đó, Hà Khê nên mình chỉ mình đọc tưởng đồ Tịnh Tào nhưng thực sự là điều Việt Nam ha. Kiều Việt Nam, Lục Quân Tiên đó là Kiều Bạch Nga là người Việt Nam hát chứ không có người Tào. Thì lúc bây giờ thì khi mà gần đến Hà Khê đó thì có một bộ bà nó hiện ra. Bộ bà đó là khi nào mà nhà chúa đốt cây nhang lên mình đi, cái nhang nó tràn ra đó nên lập về chùa và lập kinh đô tại đó. Thì chúa đi hết cây nhang là đúng ngay cái đồi Hà Khê. Đồi Hà Khê đó tức là phía sau lưng chùa Linh Mụ. Ở đây có ai người Huế giơ tay không? Quý vị có đi chùa Linh Mụ hay không? Thì phía sau nó có đồi Hà Khê đó là cái một cái đình chiểu đó trong Lục Quan Tiên đó là cái đồi Hà Khê là chỗ đó. Đó thì Linh Mụ tức là mụ bà Linh Thiên. Chùa Linh Mụ là được xây dựng cách đây là 400 năm lịch sử, năm 1604. Thì khi mà điều đình về đó thì phát cử Tăng Cao Hòa Thượng, Tăng Cao Hòa Thượng tức là vị Hòa Thượng mà đạo cao đức trọng, thì cũng từ miền Nam đưa ra, từ chùa Thái Tường, đó là chùa Tự Âm đưa ra. Lúc bây giờ thì đó là ngày Tổ Tông Mộc Hoàng. Nhưng mà Hoàng Cô khi về đó thì đâu có đợi cái vị Hòa Thượng này, đợi ngài thì thầm Liễu Đạt ra. Nhưng mà ngài làm Tăng Cao từ năm 1802 cho đến năm 1817. Lúc bây giờ nó có những sự cố của Sài Gòn gia đình, và thiền sư thiền thành Liễu Đạt thì được Hòa Thượng thiền sư Phật Ý đồng ý, và lúc bây giờ có chiến chỉ của vua Gia Lâm và ông ta làm trụ trì chùa Linh Mộ. Và khi trụ trì chùa Linh Mộ, Tăng Cao của chùa Linh Mộ thì đồng thời cũng đi vô hoàng cung để giảng pháp cho hoàng hậu và cung phi nghe. Lúc bây giờ người vui nhất là ai? Là ai? Là Hoàng Cô chứ không phải Hòa Thượng. Hòa Thượng bị bắt đi thôi. Nhưng Hoàng Cô là người trong đời để mà gặp Hòa Thượng. Bao nhiêu năm xa cách, mười mấy năm xa cách bây giờ gặp lại Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng kinh ở trong phủ từ năm 1817 cho đến năm 1820. Năm 1820 có sự kiện rất là quan trọng. Ai biết sự kiện gì? Ở Triều Đình Huế. Cho là nó trộm nó tay lớn nữa. Giờ là nhớ sử Việt Nam hay sử Mỹ là được rồi. Nhiều lúc chỉ nhớ ông Washington không là nó được. Gia Long chết. Gia Long chết là ai lên ngôi? Minh Mạng. Minh Mạng lên ngôi thì Minh Mạng sinh năm 1791. Mà năm 1820 là ông bao nhiêu tuổi? 29 tuổi, 30 tuổi, cũng đó là tuổi trưởng thành ha. Thì khi mà Minh Mạng lên á, là vì nhớ ngày xưa khi mình được sinh ra tại chùa Thái Tường là do cái ông Hòa Thượng này nè, ông Hòa Thượng Liên Hoa đó, thì thầy Liễu Đạt đó là lo cho mẹ mình, tức là hiếu thương Hoàng Thái Hậu để được sinh ra trong chùa Thái Tường, cho nên mới phong Liên Hoa Hòa Thượng, tức là do vua Minh Mạng phong, do vua Minh Mạng phong. Thì lúc bây giờ thì cái chữ Liên Hoa là do vua Minh Mạng phong. Rồi thì thiền sư vẫn dạy đạo, vẫn ở chùa Linh Mộ một tháng như vậy là 8 lần vào trong cung vua để mà giảng đạo. Nhưng mà cái chuyện tình của Hoàng Cô thì bà Pháp Áp đó thì không nói cho hiếu thương Hoàng Thái Hậu biết, mà cũng không có nói cho thượng thiên Hoàng Hậu biết. Nhưng mà thực tế thì những vị này không phải là không biết. Chuyện đồng bà mấy bà nhìn là biết là con mình thương ai rồi ha. Ở đây là cũng như là thương ông thầy, úp úp mở mở đó, để chuyện rất là đặc biệt. Thì đúng ra là thiền sư Phật Ý là đã viên tịch năm 1821 tại Sài Gòn gia đình là, nhưng mà chuyện của Hoàng Cung đang bối rối là vua Gia Long mới ban hào và vua Minh Mạng mới lên ngôi, và vậy nên không cho cái tin này cho thiền sư Liên Hoa biết, bởi vì nếu biết thì ngài sẽ lấy cái cớ để đi về liền. Cho đến năm 1823, đức tả quân Lê Văn Duyệt cùng một số quan quân cẩn thận ở miền Nam đi ra đi kinh, đi về kinh để mà hộ cái hộ kinh, thì lúc bây giờ thì mới cho ngài Liên Hoa Hòa Thượng biết là sư phụ của ngài đã viên tịch rồi ha. Không giống như thầy này đệ tử tôi là 80 tuổi, sư phụ mới 62, 63 tuổi. Nếu mà sư phụ tịch thì đệ tử phải đi để tang ha. Thì bây giờ để tưởng mà nghe sư phụ tịch thì phải đi về làm lễ để đi sao. Thì ngài nghe cái cớ nghe thấy được cái điều nó mừng quá. Thầy mình chết nhưng mà mừng để mình được đi về quê là mục đích, để làm sao tránh cái sự đối diện với hoàng cô hàng ngày khi mà nghe kinh cũng như là thuyết pháp. Thì sư Liên Hoa có đưa bao nhiêu là cái thỉnh nguyện thơ ra nhủ Minh Mạnh vẫn không có chịu chấp nhận cái gì đó. Rồi thì cuối cùng thì ngài vẫn về được Trung Nam. Thì lúc bây giờ thì ngài Liên Quan Thiền Sư trụ trì chùa Giác Lâm. Ai biết chùa Giác Lâm ở gia đình ở Hương Lộ 14 Phú Thọ. Miền Nam Việt Nam có hai chùa cũ nhất, tức là chùa Giác Lâm và chùa Giác Viên ở Hương Lộ 14 Phú Thọ. Lúc bây giờ thì Thiền Sư Liên Quan mới nhắc lại là cái sư phụ mình là ngày xưa trước khi ông đi ra ngồi kinh á, để mà thuyết pháp thì thầy mình có nói là có lẽ là thiền thành hiểu đạt duyên trần chưa có dứt, và cho nên khi mà trong cung thì cung phi mỹ nữ bày cái nhan sắc ra thì không biết là đệ tử của mình có bị vướng bởi cái bụi hồng trần không. Cái đó là lời của Hòa Thượng Phật Ý nói. Thì khi mà Thiền Sư Liên Hoa về thì ngồi đàm đạo với Thiền Sư Liên Quan như vậy, thì ở đâu được 2-3 tháng, một bữa sáng đang uống trà thì có một cái chứng chỉ từ ở Kinh Đô Huế đưa vào là hoàng cô sẽ đi thăm chùa Từ Ấm và chùa Thể Tường mà làm lễ cúng dường Thầy Tăng. Hòa Thượng vui không? Nếu cũng dường chùa Từ Quan chắc được chứ, cũng dường chùa Từ An, chùa Thái Tường thì hơi lo, bây giờ mình đã tốt mà mình chạy về bọn cô mình chạy theo nữa. Thế thì lúc bây giờ thì Hòa Thượng Liên Quan mới hỏi đó, Hòa Thượng Liên Quan là bây giờ sự thế nó như vậy thì nó làm sao. Hòa Thượng Liên Quan nói ngài á là quốc sư của triều đình, hoàng cô là công chúa của triều đình, bây giờ mà ngài bỏ chùa đi đó thì đó là lại gọi là chống lại triều đình thì sẽ dễ bị tru di ha. Thì vì vậy cho nên Thiền Sư Liên Hoa cứ mỗi buổi sáng tụng kinh xong thì người ta thấy là Hòa Thượng nói chuyện với hoàng cố sáng thì tụng Minh Niên được 2 bữa như vậy, đến bữa thứ 3 thì chỉ thấy mình hoàng cố, không thấy Hòa Thượng đâu đấy. Thì hoàng cố mới chạy xuống hỏi Sa Di Mục Dĩnh, hỏi là chứ Hòa Thượng đi đâu rồi. Thì chú thì giả cũng đâu nhắm nó thật, thì nó là không có biết. Hoàng cô bắt chở đi chùa Nhất Lâm hỏi Thiền Sư Liên Quan rồi mình thấy cũng không biết. Sau đó thì bà về chùa Thái Tường thì bà nằm bà đau bệnh, quý vị biết bệnh tương tư của đàn bà bệnh nhớ đỏ không biết bệnh nhớ đỏ. Thì bệnh xong xưa rồi thì trong chùa mới nói nếu mà để hoàng cô ở đây mà chết thì rất là phiền, cho nên nói thật là Thiền Sư đang nhập thất tại chùa Đại Giác của Yên Hòa. Quý vị nghe câu chuyện được biết được thêm chùa Đại Giác thì bà nghe thì bà mừng quá, bà ra lệnh cho Đức Tảo Quân Lê Văn Diệp mà ngày mai đó thì hoàng cô sẽ đi cúng dường Tây Tăng của chùa Đại Giác. Thì khi mà lên chùa Đại Giác thì Thiền Sư đang nhập thất. Thất là một cái phòng rất là nhỏ, chùa là lớn, mà thất là chỉ để cái cửa để đồ ăn ra vô thôi. Thầy không có tiếp xúc với ai hết, ở trong đó tụng kinh, niệm Phật, lễ bái này thôi. Thì hồng cô đi lên, đi chung quanh thất 3 vòng, xong rồi thì cuối xuống lại đảnh lễ. Đây là Từ Minh Thiệt Tế, tức là pháp danh mà bả là đệ tử Thập Bộ Tánh Giới Tại Gia của ngài Hòa Thượng Liên Hoa nữa. Nếu mà Hòa Thượng còn sống thì Hòa Thượng phải làm cái dấu hiệu gì để cho đệ tử an tâm mà ngày mai đi về là kinh. Đi làm thứ nhất như vậy thì không có, bên trong không có tiếng động trả lời. Nhưng mà đến lần thứ hai mà đi 3 vòng xong chưa, đã bảo nói là lần nữa ngày mai tức là hoàng cô trở về kinh thì xin Hòa Thượng cho một cái dấu hiệu gì đó để đệ tử biết là Hòa Thượng còn sống. Thì Hòa Thượng mới đưa cái bàn tay ra ngay trên cửa sổ, và thấy bàn tay của mình của bà ơn hương rất là tha thiết ha. Đó, thì sau đó thì hòa thượng có rút bàn tay vô. Hôm đó là ngày 11 tháng 11 năm Quý Mùi, tức là năm 1823. Thì đêm đó thì người ta thấy là tất cả cái tháp, thiền tháp của thiền sư đã bị đốt cháy. Hòa thượng đã tự thiêu, thì cái tin hòa thượng thiêu hoa tự thiêu thì rất là rung động, bởi vì cái chuyện ban ngày hoàng cô đã xúc phạm đến hòa thượng như vậy. Sau khi chôn cất hòa thượng Tinh Hoa xong xưa rồi, thì vào đêm mùng 2 tháng 11 năm Quý Mùi, tức là năm 1823, thì hoàng cô uống độc dược tự tử. Mối tình rất là đặc biệt, nhưng mà chưa chấm hết, đây là mới chấm hết thôi. Chuyện lâm ly vi đá còn tiếp nữa. Rồi quý vị nên đọc sách, là tôi kể hai phần ba thôi, kể hết rồi quý vị đâu mua sách đâu đọc ha. Ấy, mà thường thường mấy thầy tịch á thì có một cái long vị giống như hòa thượng Tiên Trân, mới có hình thôi, nhưng mà đạo hữu Nguyên Hiền là đệ tử sau này tính theo tính có cái long vị ha, nên đó có từ lâm tế chánh tôn là để mấy thập gì đó mình thờ tổ, xong rồi hòa thượng thì thờ trên bằng tổ, rồi bả thì thờ trên bằng vong, ở đây cũng có bằng vong, vong gọi là linh vị. Nhưng mà chư tăng thì thờ trên bằng tổ gọi là long vị. Thì thờ ở chùa Đại Giáp cũng như thờ ở chùa Từ Âm, nhưng mà đêm nào trong chùa cũng nghe nó kêu rột 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 rạc rột rạc, khủng khiếp, không biết chùa từ qua này có thì chúng ngủ không có yên, mà trong chúng nó động. Thì cuối cùng là thầy trụ trì chùa Đại Giáp cũng như Từ Âm có lấy hỏi thiền sư Liên Quan, mà bây giờ không biết sau khi hòa thượng Liên Hoa đã viên tịch rồi và hoàng cô cũng đã mất rồi, nhưng mà chùa nào nó cũng lộn xộn ấy. Thì thiền sư Liên Quan mới nói rằng thôi thì dù sao nữa thì duyên tầm của hoàng cô cũng chưa có dứt, nợ tình thì nó cũng chưa có xong, bà luôn luôn theo dõi theo bóng của hòa thượng, cho nên mấy ông về đem cái long vị, cái linh vị bằng vong á, đem để chung lên với cái long vị á thì nó sẽ yên. Và cuối cùng thì trong chùa làm như vậy, quý vị thấy không, chết rồi cũng còn khủng khiếp. Cho nên nó là tu đâu cho tiếp tu cùng sau khi thành Phật, ngồi chung một bàn. Thế là Phật, nó đã 2 phần 3 của chuyện, nó nói tôi chấm dứt chứ không kể nữa. Bảo đảm là hai chuyện này có thể dựng phim được, rồi đưa tới 12 hồi nữa. Viết 12 hồi, viết 12 màn. Thì chuyện đó để tôi đưa vào trong đạo cũng giống như cái phim thầy đạo đó nè, trong năm Hải Hoa Hư Văn Lão Hòa Thượng này hay, cái này nên dịch coi cái này nó rất là hay, người xưa đó, cái khí khiến người ta rất là mạnh. Làm sao thì bây giờ thì như thế này, nói là hết giờ luôn rồi đó. Để đề tài tôi đựng cái đề tài khác, đề thầy nguyên tạo muốn tôi kể chuyện tình với vị nghe kể chuyện tình. Thì cái ý nghĩa của cái việc đó là đời nó không ngồi đạo, mà đạo nó không ngồi đời. Thì chuyện tình thì thực sự ra người xuất gia thì cắt bỏ cái tình sau lưng đó. Cho nên Nguyễn Công Trứ hay là ai nói cho mình cái tình là cái chi chi, mà dễ dỗ chi chi cũng chi chi với tình đó, tình là dở nó mắc vào đổ gỡ cho ra, khéo quấy người một giấc khen ma, tố buộc kẻ hào hoa biết mấy, đã gọi người nằm thiên cổ dậy lại đứa hồn mộng ngủ canh đi. Này có ai đồng thầy nói vậy mấy ổng hay ổng kiều luôn. Chuyện tình đó người ta chết ngàn năm rồi, nghe người khác kể còn lồn lồn bò dậy nữa. Đó, nó nguy hiểm lắm. Cho nên người xuất gia nó đầu tiên là phải đoạn cái ái ăn trước, dây ái mà không có đoạn được thì không có đoạn được cái gì. Cho nên tôi nói bao nhiêu thầy bị mất, tôi nói là cái thầy có bước qua cái sợi tóc của người đàn bà, cũng đừng bước vào sợi tóc, mà cũng đừng bước quanh sợi tóc. Bước quanh là sao? Mình chối từ nó sự thật, còn bước vô là dính chân rồi, cho nên phải bước qua sự thật. Ngày xưa khi mà Thái Tử chuẩn bị đi con có làm việc cái tiểu vô tình phạm thì làm sao vô làm sao ai nhớ đâu. Bây giờ làm sao để giữ trong thái tử này? Cứ dài chuyện bình thường, nhưng mà nó làm sao cứ cưới vô tự nhiên cưới thôi. Dạ. Các vị cần tham tâu vua như thế này, muôn tâu thánh đường là 1000 sợi dây đồng cũng không thể cột chân thái tử là được. Chỉ cần một sợi tóc mỹ nhân là có thể làm vướng chân thái tử. Vướng thời chứ không vướng. Cho nên khi vướng trong thư sinh la hồ la, chứ la hồ la có nghĩa là ràng buộc. Có nghĩa là ràng buộc. Nhưng mà sau đó thì có các vị đó đi tu, cũng giống như thầy Giác Tâm là thầy Thông Tiết. Những vị này cũng đã từng trải muôn đời, mà danh vọng địa vị nó không ăn thua gì hết, cho nên nó từ bỏ hết, nó đi tu. Người đàn ông như vậy, còn những người đàn bà mà nửa đời đi tu, tôi nói là nửa đời tu phấn. Hết sư cô nửa đời tu phấn. Nhưng mà cũng rất là hay, địa vị trung tá, đại tá, có những ông tướng cũng đi tu, ông tướng lâm cũng đi xuất gia. Cho nên tôi nói đó, trong tất cả mọi cái sự quyết định của cuộc sống, quyết định xuất gia là quyết định cao cả nhất, và quyết định gọi là gì táo bạo nhất. Bởi vì nếu mà cuộc đời ngôi vua hay là hoàng hậu hay là tể tướng hay là cái gì đó mà nó là tuyệt đỉnh của thế gian thì ông vua Trần Nhân Tông không đi tu, ông vua Trần Thế Tông không có đi tu, ông vua Lý Huệ Tông không có đi tu. Bây giờ mà ai nói cho tôi biết Lý Huệ Tông đi tu với pháp danh là gì? Lý Huệ Tông ai nói được cái đó là giỏi không biết. Trần Nhân Tông được biết, Trần Nhân Tông đi tu là pháp danh gì? Túc Lâm Đồng là đại sĩ và là điều ngự giác hoàng. Còn Lý Huệ Tông đi tu là Huệ Quang Thiền Sư. Khi mà ông nội nhổ cỏ, nhổ cỏ trước chùa Chánh Giáo đó, thì Trần Quốc Độ đi qua nó làm sao? Đó, đó là cái câu đó. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc đó. Tức là ông Lý Huệ Tông đó là cha quan Lý Chiêu Hoàng được toàn vợ Phật Kim Công Chúa là vợ của Trần Cảnh. Trần Thủ Độ là cái người mà ép duyên để mà Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh. Nhưng mà sau đó Lý Chiêu Hoàng lớn mà vẫn chưa có con nối dõi, cho nên Trần Thủ Độ mới bắt là Trần Thế Tôn là phải lấy chị dâu của mình. Tức là chị dâu đã có thai với Trần Liễn rồi. Vì vậy cho nên Trần Thế Tôn cũng buồn, nhưng mà con nối yên tử đi tu. Thôi đố một cái cuối cùng để chấm dứt là ông Trần Thủ Độ ông đó là ông dám cái bà hoàng hậu mẹ của Lý Chiêu Hoàng đã xuống làm người thứ dân, thứ phê, thứ dân để ông lấy ông làm vợ và ông bà nói tên gì? Chụp sợ đập đầu hết vậy sợ là cái gì đâu có sợ. Quý vị thấy là tôi nó mới chiêu một nửa cái đầu đó, nói chuyện đời chứ cái gì nghe. Nói chuyện đạo là chắc càng không biết nữa. Nói có nhiều lý do, dĩ nhiên lý do thầm kín trong đó chính cá nhân mấy vị biết, các vị đã biết. Nhưng mà khi mà Thiên Liên Hoa Hòa Thượng mà tự thiêu á, là viết bốn câu kệ trên tường của chùa Đại Giác á, chứng tỏ ông ta là cái người liễu đạo, chứ không phải là cái người mà người chuyện tình mà đi tấu chuyện tình để mà phải chết. Nhưng mà lẽ ra đó thì dĩ nhiên là khi một cái câu chuyện lý thuyết nó xảy ra thì người ta có nhiều cách để suy nghĩ. Tại sao mà ông thuyết phục bà đi tu, mà bảo mà đi tu mà vô trong chùa này chứ không hòa thượng còn mệt theo nữa. Để chắc chắn là tôi tu chùa ni, mà ngày xưa chùa ni hiếm lắm, 200 năm về trước không có chùa ni. Ni muốn đi tu thì phải giả nam. Ngày xưa đồng bà đi thi cũng đâu được, đâu phải làm dược sĩ giống như cô Lan bây giờ đó, phải không? Ngày xưa là đi học không có được nữa, đồng bà cũng không được quyền đi học nữa. Mà ngay cả Âu Châu này đến năm 1911 người đồng bà mới có cái quyền bình đẳng đi học với Nam Nhi, chứ còn trước thế kỷ thứ 18, 19 cũng không được đi học nữa. Vâng, thôi thì bây giờ bà nói tên là bà Trần Thị Dung, để nhắc Trần Thị Dung, từ quả là bà con phía bên Trần Tuấn Độ. Hôm sau thì ngày mai, sáng mai sẽ tụng kinh Lăng Nghiêm, ngồi thiền 6 giờ, thì nào tới được thì cứ tới ngay với thầy tụng Lăng Nghiêm ha. Rồi thì 9:30 tới 11:30 thì có thời giảng của thầy Tuấn Tiếp về thiền. Thầy thiền đạo thì sẽ giảng về tịnh độ, thiền với tịnh để song song với nhau. Thầy thì cũng tốt nghiệp ở Mỹ về tâm lý học, để thầy giảng tiếng Anh cũng được nữa. Nhưng mà đối với quý vị thì nhất nói tiếng Việt thôi, không có cần nói tiếng Anh. Sáng mai thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ thứ hai sẽ nói chuyện. Vâng, sau thì cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị được nhiều thắng dương trong cái việc tu học ha. Sau đây thì bác sĩ Hùng phát danh gì ha?
Thanh Tuệ.
Rất Thanh Tuệ, nói về là nói cái khác đừng có đọc trong nó, nó sao cho nó hợp ha.
Dạ. Ngày nãy là con chỉ muốn xin được cảm ơn Hòa Thượng đã giới thiệu thầy dùng con. Thầy dùng con là công việc rất dễ dàng. Và điều thứ hai chúng con muốn thưa là chúng con xin thành thật tri ân Hòa Thượng đã thu xếp ưu ái mà vẫn tiếp tục tới làm lễ với lễ ban giảng cho chúng con tại Genshin đây. Tuy là một cái hiện Phật tử rất nhỏ, Phật tử rất ít, nhưng mà Hòa Thượng vẫn ưu ái tới tham dự cho ban pháp cho chúng con. Thì một lần nữa chúng con xin đại diện cho các Phật tử ở đây thành kính tri ân Hòa Thượng và thay mặt.
Có nhỉ. Sẽ chụp hình. Dạ. Thế bây giờ mình hồi hướng trước nên mình chụp hình sau. Dạ, quý vị cùng hồi hướng ha. Nam mô Đức phía trước, hai lớp mới được. là ra phía trước. Có chừng cái này lên trên net là đi khắp thế giới mà chụp ít quá thì qua nó kỳ, nhắc mấy cái ghế nhà mời theo đây nhỉ, nhắc hai cái ghế thì chúng ta bây giờ mấy cô trẻ ngồi ngồi hàng đầu nhé. Dạ không, hàng sau giờ được vào lên thêm một hàng nữa. À, mấy cô không có áo tràng thì cha cha phía sau đâu, vậy à, không có áo tràng qua phía sau và quỳ cao lên được. Quý vị đứng cho nó đều vậy. Lấy bớt cái ghế đặt lại cho cái ghế nó còn đẩy cái ghế còn nữa. Dạ vâng, mấy anh chụp hình đó điều khiển đi. Nhưng mà hàng sau đừng có cao quá, quỳ xổm thôi, quỳ xổm, quỳ xổm, quỳ xổm chứ không có phải quỳ cao. Đó. Quỳ tức là